Cái danh từ là danh từ mai nghĩa của người đời đấy, nơi người xuất gia là ẩn dương nương Phật, là nương vào cửa Phật để sống an ổn qua ngày, đang để thoát khỏi cái cực khổ lao động, tránh khỏi cái sự là đấu tranh trong cuộc đời, để có sự an phận hưởng của đàn na tính thí, tối ngày chuông mỏ hai thời công phu, rồi là sao mà tới an phận vậy thôi. Nên như vậy thì đó là người ta chắc khéo, người ta nói khéo những người xuất gia là như vậy, thấy không, là ẩn dương nương Phật. Nhưng thật sự ra là ẩn dương nương Phật là chuyện dễ các phần tử, phải không? Nhưng mà ẩn ma mà nương là thế giới đời thì chuyện nó quá dễ rồi, phải không tử? Là mình là đội lớp người thế gian mà làm việc ma sự thì rất là dễ, phải không? Ta làm việc tội lỗi ở đời đó là ma sự, phải không? Đó, tham sân si đủ thứ chuyện cả, tạo nghiệp xấu ác ở đời, đó là ma sự, phải không? Vì làm việc này tạo nghiệp tội và tương lai sẽ trầm luân mãi trong thế giới của ma dương. Cho nên luân hồi không có lối ra. Đấy, như vậy con bây giờ những người vào cửa chùa núp dưới bóng Phật để mà làm thiện làm lành ha, đó như vậy thì tốt hay xấu? Tốt. Nhưng bây giờ những người này lại bị người ta chê là ẩn dương nương Phật, là nương vào cửa từ bi để sống qua ngày mà thôi. Nhưng dù sao chăng nữa thì cũng là tốt hơn là gì, là sống ta bằng cái là lớp áo của ma dương, phải mà tới làm nhiều điều tội lỗi ở thế đời. Vậy thì có người vui chùa rồi họ vẫn tụng kinh ăn chay và niệm Phật thì sống thiện sống lành, như vậy cũng tốt rồi chứ hả? Thôi như vậy. Nhưng ở đây cái điều đẳng cấp mà chúng ta nói, mà nói riêng cái phần tu của người Phật tử xuất gia tại gia là đệ tử Phật của chúng ta đó, chắc là gì, là người xuất gia mà không có chí cầu giải thoát, đang chỉ sống qua ngày để mà yên ổn thân mà thôi, tạo cái nhân duyên phước lành để tương lai tu nữa ha. Đó, tại vì không chắc rằng kiếp này mình giải thoát được, cho nên không dám phát tâm quyết tu để giải thoát, mà chỉ tu là an phận qua ngày mà thôi. Vậy thì cũng tốt, nhưng mà tốt hạng thấp, phải mà tới không có chí cao nên thật là đáng trách. Ta như vậy cho nên người xuất gia này không dám nỗ lực cần cầu hành đạo tu hành, và không có cái chí Bồ Tát để phổ độ chúng sinh, nghĩa là cái nguyện là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Bây giờ nó bị che lấp vào trong gì, trong cái tủ kính rồi ha, nó không có được gì, không được là bung ra để mà làm thành Phật sự, để mà đúng theo bổ nguyện của mình. Thượng cầu Phật đạo là trên, là cầu làm Phật, mà cầu làm Phật Phật tử đâu phải thấy chuyện dễ đâu, phải không? Cầu làm Phật là phải tu dữ dằn luôn mới là làm Phật được, phải không? Đó, hạ hóa chúng sinh, thì dưới thì hóa độ chúng sinh, và muốn hóa độ chúng sinh là phải làm Bồ Tát, phải không? Phải là không đề cực khổ, đó phải là làm gương để mà cho chúng sinh noi theo, là phải hoằng hóa độ sinh, đưa chúng sinh thoát khỏi đường mê lối khổ để giải thoát sanh tử luân hồi. Làm Bồ Tát cực hay là vui? Cực mà tử, cực lắm, phải mà tử, cực lắm chứ không phải là vui gì đâu. Nhưng mà cực, nhưng mà hành đúng theo chánh pháp, cho nên trong cái cực đó nó đổi thành là gì, là vui. Ta là như vậy đó, thành ra đó là cái phạm hạnh của Bồ Tát của người xuất gia coi như an phận mà không thực hành Bồ Tát, đó là tu cái trình độ xuất gia rất là kém, là chỉ sống an phận cho riêng mình mà thôi. Cho nên đây là người xuất gia đáng trách, phải không? Là chúng ta trách thường những người xuất gia mà không có tâm Bồ Tát như vậy đó, chỉ biết tu cho mình không mà thôi. Nhưng dù sao chăng nữa cũng hơn người cư sĩ Phật tử ngoài đời chúng ta, là chúng ta chưa dám xuất gia, chưa dám ở chùa ngày nào, phải không? Chưa thuộc kinh kệ và chưa có sống phạm hạnh của người là người xuất gia. Cho nên đây là chúng ta phân định cách rất là rõ ràng cái giá trị lớn của người xuất gia là như vậy. Còn cái giá trị lớn người cư sĩ Phật tử tại gia là gì? Là chúng ta biết sống thiện, sống lành, sống tốt, sống đẹp là một vấn đề rồi. Nhưng vấn đề thứ hai của người cư sĩ Phật tử chúng ta là gì? Là mong cầu giải thoát, chứ không phải chỉ sống thiện, sống lành, sống tốt, sống đẹp như vậy mà đủ đâu, phải không? Cho nên người Phật tử mà có cái trí tuệ nhận thức á, cái ham cầu của chúng ta lớn lao hơn là chúng ta muốn giải thoát, chứ không muốn đi vào sanh tử luân hồi. Do cái thiện mình làm được mà mình cho rằng tự phụ là đủ, phải không đấy? Tại như vậy mà còn cái chí lớn người cư sĩ Phật tử chúng ta có thể mong cầu được nữa, chẳng thua gì người xuất gia, đó là cái chí gì? Cái chí gì Phật tử? Là phát tâm Bồ Đề, phải không? Là mong cầu làm Phật, là đúng không? Nói như vậy cho người cư sĩ Phật tử chúng ta có cái chí là mong cầu làm Phật, là nói như vậy. Bằng chứng ngày hôm nay Phật tử chúng ta chuyên tu niệm Phật để làm gì? Để tương lai sớm được làm Phật, phải không? kiếp này bây giờ cực lạc ngay kiếp này, và tương lai chúng ta sẽ được làm Phật sớm. Đó là cái tâm nguyện cầu lớn lao của người cư sĩ Phật tử tại gia của chúng ta. Phải như vậy. Thì hai vấn đề đó sư vừa trình bày qua chúng ta nghe, trong hai cái giới hạn của hai hạng tu là xuất gia và tại gia, nó có lý tưởng lớn là như vậy. Nhưng muốn đạt thành á là phải do nơi cái sự cố gắng hành trình của người xuất gia và tại gia như thế nào đã, phải không tử, để mới đặt vấn đề là được hay là không được đó như vậy. Vậy thì bây giờ đề tài chúng ta học hôm nay đó là tu đạt và tu không đạt. Thế là tu đạt kết quả và tu không đạt kết quả. Tu mà không đạt kết quả, tu mà đạt kết quả là hai vấn đề hôm nay chúng ta cần suy nghĩ kỹ, để rồi chúng ta nhìn lại mình để mình tu sẽ đạt hay là mình tu sẽ không đạt. Và tự trả lời với mình thôi, tự mình tháo gỡ cái gọi là cái sai của mình, và tự chúng ta là lắp vào cái chỗ trống mà mình thiếu sót để mình là làm sao tu cho đạt. Rồi qua bài học này chúng ta sẽ nhìn thấy những người xung quanh chúng ta, người đó sẽ tu đạt hay là tu không đạt, chúng ta nhìn thấy rõ cho ban ngày, phải không? Để khỏi cần nói gì cả hết ta như vậy. Vậy thì bài kệ thứ nhất á nói như thế này: tu không đạt vì toan tính xấu. Tu không đạt vì toan tính xấu. Ở đây vấn đề này, chữ toan tính xấu là gì? Người xuất gia và người tại gia của chúng ta là đệ tử Phật, mình tu là mình tu chánh pháp, mình đệ tử Phật mình tự xưng là mình tu chánh đạo, phải không? Để vì quy tam bảo họ đều hữu giới xuất gia hoặc là tại gia. Vậy thì mà tự tu chánh đạo phải không? Tự xưng là tử Phật mà, phải không? Mà đệ tử của những tôn giáo khác là ngoại đạo, phải không? Mà ngoại đạo thì không giải thoát rồi. Đó như vậy, cho nên chúng ta bỏ đi, chúng ta hướng về Phật để quy y, vào giáo lý Phật để mình tu. Và mình tự xưng rằng là mình đệ tử Phật. Đó, phải không? Mình là người tu chân chánh, phải không tử? Nhưng nơi đây, cái câu nói rằng tu không đạt, nó là người đệ tử Phật mình tu, nhưng mà mình không đạt được là tại sao vậy? Xét lại hôm nay mình có toan tính xấu không? Chữ toan tính xấu là gì? Tu mà còn tham lam, phải không tử? Còn tham lam, còn ích kỷ, còn sân giận, còn thù oán, còn ganh tị, còn ngạo mạn, còn cố chấp. Vậy thì tu đúng là tu sai. Sai, thấy rõ chưa? Ơ như vậy đó là người xuất gia cũng như vậy, và người tại gia cũng như vậy. Nếu mà chúng ta nói rằng là mình là Phật tử, mình là người tu chân chánh, vậy thì xét mình còn những cái này nhiều ít, phải không? Nếu còn là chúng ta vẫn còn gì? Còn những cái toan tính xấu. Tại những cái danh từ chúng ta học vừa qua đó, đây là cái bản tâm của chúng ta. Bản tâm gì? Bản tâm mê, bản tâm sai của chúng ta. Đấy, đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, những cái này nó sẽ là tạo ra thêm những cái phiền não mới, những cái tập nghiệp mới, mà nghiệp tập này nó đưa chúng ta vào con đường luân hồi và sanh tử, để chúng ta không giải thoát được. Đấy, đó như vậy. Cho nên người tu không đạt là gì? Có những cái vấn đề là còn tham lam, còn tính toán lợi về mình. Nếu mà đem lợi về mình là có tổn hại cho người khác không? Tổn hại không? Tổn hại, phải không tử? Để là tu mà còn tham thì không được. Cho nên chúng ta sẽ tu với dứt tham. Người xuất gia cũng như vậy, và Phật tử tại gia cũng như vậy. Sư ví dụ như người xuất gia tại sao nó đang tu còn tham? Đây sư nói rõ ra luôn ha. Xuất gia còn tham là gì? Là thấy tiền của người ta mình muốn tìm cách nào để đem về mình. Có không? Có không? Tại sao? Nói ra coi. Hả? Nói không được phải không? Không dám nói phải không? Không dám là sư nói cho nghe. Đó là người xuất gia thấy của người ta muốn đem về mình. Đó, tức là người xuất gia này á là cặp mắt nó không tốt, cái tâm nó không đẹp, phải không? Chứ nó thật sự người xuất gia đâu có chết đói mà tử. Nếu mà tu chân chánh là không bao giờ đói, phải không? Có gạo đủ ăn, được có đồ ăn đủ ăn, có nước tương, có muối ăn đủ rồi để nuôi thân mà sống mà hành đạo, chứ đâu cần dư giả gì đâu mà tử. Nhưng có người xuất gia có con mắt hay liếc và có tâm á thì muốn moi móc, có không? Có làm sao nói vậy coi. Không cho nói nữa. Đây như vậy đó. Thì ra sẽ nói chút xíu thôi. Thì ra sẽ nói thẳng nghe luôn nè. Ví dụ bây giờ nhìn người về người nghèo á thì mình làm lơ, rồi gặp người giàu thì mình sao đây? Hả? Con mắt mình đầu liếc rồi đó. Tại là tâm mình tính rồi đó. Phải không tử? Cho nên có nhiều người xuất gia thấy người giàu á thì là thân tính, lấy người nghèo á thì là đánh xa. Có không? Đây là tôi nói đó là tâm lý mà nghe thôi. Nhưng mà ai chúng tụng người ráng chịu nó như vậy đó. Thế ra do đó rồi nhiều khi á, người ta mình người xuất gia mà trọng phú kinh bằng, thấy thấy người nghèo tới chùa thấy mắc ghét, thấy không? Mà thấy người giàu tới chùa mình săn đón dữ lắm, thấy như vậy. Mà ta không tới chùa mình vẫn tiếp mà tìm tới nữa, ta nói như vậy đó. À, để mà nò nghỉ mình vuốt ve người ta để chi vậy mà tới để móc túi người ta chẳng làm gì cả, chỉ nói thẳng nghe luôn. Đó như vậy đó, thành ra đó là gì? Là mình còn con tính, phải không ta? Nói như vậy đó, nhà 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 tử nghèo tới, nhà tử giàu tới đi liền à, phải không? Đó như vậy thì nói rõ nghe để cho vui thôi. Để tự thấy rằng đó là cái tâm niệm của người người tu của chúng ta còn con tính, phải không như vậy đó? Thành ra đó là tâm niệm người xuất gia đó là sai, hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Nhưng mà ngạc đời Phật tử chúng ta đó, phải không? Mình không có tiền á, phải không? Thì không có gì. À, nhưng mà có tiền rồi mình làm cao, phải không? Để ví dụ cổng chùa cái mình hơi hắt hắt mắt mình ngó mây xanh không à, có không? Có chứ. Mình vô chùa muốn cho ông thầy mà tiếp đón mình niềm nở, ngồi có chỗ có nơi đàng hoàng, ăn nói mà kính trọng mình là kia, nó trân trọng mình khoái, phải không? Mà mình có tiền có bạc á, mà vô trong chùa mà ông thầy ngó lơ, mình thấy ghét ông thầy ông ương này rồi, thầy này con tôi không ra, không có tới chùa này nữa, nhất làm siêu quá. Không thấy không nữa. Thấy không? Đó là như vậy đó. Thì ra do đó rồi thì đó là cái gì? Cái tật xấu của người Phật tử giàu của chúng ta. Thấy không? Nó như vậy đó. Từ đó từng dạy Phật tử rồi á, mình là người tu là Phật tử á, phải không? Mình là Phật tử. Dù cho mình nghèo cũng là Phật tử. Mình giàu mình cũng là Phật tử. Phải không? Nhưng mình nghèo á, mình không biết rằng mình Phật tử mình thiếu phước. Phải không? Mình giàu á, mình có biết rằng mình là có phước. Nhưng mà thiếu phước, không có tự ti mặc cảm, không xấu hổ, phải không nữa? Mà có phước á, đừng có cao ngạo, tự tôn, tự đại, phải không? Mà hai cái này đều là cái rắc rối làm cho mình khổ đau. Một cái khổ đau làm cho mình khó an, một cái kia nó không phải là chỗ ngồi khổ đau, mà làm cho mình thêm cái nghiệp xấu, nghiệp khổ vào tương lai, đó là tự cao, phải không? Tự thấy người giàu khi nào họ khóc không? Ít khóc á, nhưng mà họ có cái khổ. Cái khổ là gì? Là muốn người ta tưng bốc nịnh hót mình, coi trân trọng mình. Vậy thì đối với người này á, là phải là sao phải vuốt da chiều chuộng họ đó. À, họ mới cúng dường cho mình. Và nếu mà không vuốt da chiều chuộng họ là họ không cúng một bạc ở đâu mà tên, phải không? Đó là cái bệnh của người giàu đó, mà thấy rõ chưa? Đó như vậy đó. À, thành ra có mấy người nghèo á thì lại khác. Người nghèo là sao bà tử có tiền đâu mà vuốt da, có tiền đâu mà mình lại trân trọng, phải không? Cho nên mình ngó ngơ làm ngang, cho nên là Phật tử đó họ sẽ mặc cảm, họ sẽ buồn đi. Nhưng Phật tử thấy rằng người Phật tử đó giàu mà tới trước mặt Phật, Phật có nhúng nhích không? Không. Phật tử nghèo mà đến trước mặt Phật, Phật có một con sụn mắt xuống không? Có lắc đầu không? Không, Phật vẫn bình thường mà thôi. Tới đấy không? Dù cho người Phật tử nghèo mà cúng một củ khoai, Phật vẫn bình thường với nụ cười bình thường đó, tại với cặp mắt từ bi đó. Phật tử giàu đem cúng đến cả một tấn gạo hay là cả trăm ngàn đô la, như vậy thì Phật có mừng rỡ một cười tới là tét không? Tự thấy em cũng bình thường mà thôi. Thấy không? Phật là như vậy đó. Phật là như vậy đó. Thấy không? Thì đệ tử Phật phải là như Phật vậy đó mới được. Thấy không? Cho thôi Phật khéo rồi đó, là mình sẽ làm cho Phật tử nghèo sẽ buồn khổ, Phật tử giàu sẽ tăng thêm nghiệp chướng và phiền não, đúng không? Thế như vậy đó. Thật ra nhiều người xuất gia làm trụ trì mà tử bị cái bệnh, là cho nên bị Phật tử họ gạt hoài, gạt kéo đi, họ thử mình đó, phải làm cho mình nhiều cú đau đớn đó, đó là trọng phú kinh bằng. Cho nên là nhiều cái cuộc mà đối thoại đó, tôi xin kể cho nghe đó, nhiều người giàu mà thử mấy ông thầy tu á, à, thử nhiều cái đau đớn lắm, có chuyện đơn giản đâu. Đó như vậy đó, thành ra do đó rồi á, cho nên đây là gì? Tu mà chúng ta còn gì? Còn lòng tham, phải không đấy? Lòng tham, chính từ cặp mắt chúng ta không khéo, từ cái tâm niệm dẫn lộ cặp mắt đó không chuẩn, cho nên chúng ta sanh ra phiền não. Đó như vậy đấy, cho nên phải gạt bỏ này qua bên đi, sống tùy duyên. Tại sống tùy duyên là an phận, tức là gì? Là không sanh phiền não và đau khổ. À, có duyên người tới, có duyên là thôi. Cho nên sư phụ sống với tâm niệm như này, ai có duyên người tới mình, không tới thì thôi. Phụ không cầu cạnh là không định hót, không tân bốc bất cứ người nào cả hết. Đó, cho nên mình sống thoải mái, mình phải bận rộn, phải không như vậy? Thật là cúng dường sư cũng cúng thôi, sư có đói đâu. Rốt cuộc rồi gạo trong chùa cũng là dư giả, không có thiếu, phải không nữa? Nước tương ăn không hết. Đó như vậy, muối thì thôi là mấy lồ hủ mấy lu, phải không? Vậy đủ ăn chưa? Đủ ăn chưa? à, dầu mà chiên xương không hết, đừng nói tới mà chiên tàu hủ. Thấy không? Đâu có lo gì đâu, mà phải thấy không? Nó như vậy, cho nên đâu có lo. Thấy như vậy, nhưng chính chỗ không lo, cho nên mình lại rất khỏe. Ta mà nhiều người lại thấy thương mà lo. Ta mà thấy không? Tại ta là đâu có thấy khổ đâu. Thấy không? Nó như vậy. Tại vì mình không mong cầu những cái khác, cho nên mình không có lo. Phải là người mong cầu mà không tới thì khổ. Ta mà thấy không? Người an phận không mong cầu, cho nên họ không cần tới hay là không tới, họ vẫn bình thường mà thôi. Thấy không? Cho nên người tu chúng ta như vậy nó thoải mái, sống tùy duyên. Đó như vậy. Nếu có phước duyên thì tự người ta tới với mình. Nếu có nhân duyên tự người ta đến. Họ không có duyên thì thôi, họ đi chỗ khác. Đó là cái chuyện của họ với người khác. Thấy không? Đơn giản thôi. Như bây giờ sư mở đạo tràng dạy tu, ai có duyên với sư thì tới. Phải không? Ai không có duyên thì thôi đi chỗ khác. Chứ đâu có buồn đâu mà tới. Phải không? Đó tại vì đạo tràng mình chuyên tu niệm Phật. Ai mà cảm thấy thích thì vô đây, không thích thì đi chỗ khác. Ở trong này không có tụng chú, tụng kinh gì hết. Cho nên là chỉ niệm Phật không mà thôi. Cho nên là thích chuyên tu niệm Phật thì vô đây. Còn ai muốn mà tu ba rọi thì đi chỗ khác. Thấy không bà tử? Tu ham vui đó, để đổ món ăn. Đó như vậy thì đi chỗ khác. Cho nên bây giờ cái ban hộ niệm đó bà tử, thì đi đó thì đây mà nghe bà tử báo cáo cũng vui. Mà cũng thấy mắc cười là thế này. Có ông nó ban hộ niệm Vĩnh Long á, nó là niệm Phật hoài á, chán chết đi, phải đổi món ăn cho người nữa người ta nghe. Ta là đổ niệm Quan Tham Bồ Tát, chứ đừng có niệm Phật nữa. Có như vậy đâu, tự thấy đúng hay sai? Sai hoàn toàn. Vậy thì người này không phải là người thật sự là chân chánh dẫn người ta hộ niệm rồi. Tại vì người hộ niệm là hộ thế nào? Là giúp đỡ cho người sắp ra đi niệm gì? Niệm Phật, chứ phải niệm Bồ Tát. Tại không? Tại vì niệm Phật mới dẫn sanh, Bồ Tát sao dẫn sanh được? Phải không? Mà họ nghĩ rằng người mà niệm Phật á là giống như người thèm ăn vậy đó. Chỗ ăn món hoài chán nó ngán, đổ món khác đi. Là thấy đúng hay là sai? Quá sai. Cho nên sư đi Vĩnh Long, sư có rầy một lần cái đám đó. Là cái ông đó cũng ở trong cái ban hộ niệm Vĩnh Long, là sư rầy tại chỗ liền. Sư nói ông làm như là đi hộ niệm giống như đi rao và quảng cáo hàng buôn bán. Thấy không? Và người mà cần nghe niệm Phật nó giống như là người bệnh đau, giống như là người thèm ăn vậy đó, phải đổ món ăn mới được. Thật ra quan niệm nó sai hoàn toàn. Đó như vậy. Thật ra người Phật tử chúng ta cũng như vậy. Trên cái đường về cực lạc thì chúng ta phải niệm gì mới được? Niệm Phật. Cứ tự niệm Bồ Tát Quan Âm sao giảng sanh được? Phật tử đó chứ. Sư mới đi giảng vô cảnh Hương Kỳ rồi, Phật tử mét sư liền. Tại vì đạo tràng chuyên tu mà có ông thành phố về, ông cư sĩ đó, nó nói bây giờ niệm Phật hoài nó mệt mỏi đó, mình đổi phương cách tu đi. Đó là niệm Quán Thanh Bồ Tát, niệm liên tục luôn mà tử, không có niệm Phật gì hết trơn. Đó mà dùng đồng thi sao đâu là đạo tràng vắng que liền. Đạo tràng còn có mười mấy hai chục người thôi. Cái số người mà chuyên niệm Phật họ không tu, họ rút về nhà không vô. Trở lại không? Tại vì người nào không biết cách tu rồi. Còn ông này ông bẻ chỉ ông làm cách cho ông nổi. Phải không? Đó cư sĩ mà về đó mà làm như là ta đây vậy đó. Ta như vậy. Tại vì sư cô ở nơi đó thì yếu bóng vía, cho nên là ai là dẫn sao làm vậy. Đó như vậy đấy. Thì ra mà tự thấy đó là cư sĩ đó kiểu là cư sĩ gì? Cư sĩ gì mà tự? Nói danh từ thế gian sự cư sĩ phách lối. Làm phách. Phải mà tự? Đó như vậy đó. Bây giờ cư sĩ làm phách thiếu gì? Đi hộ niệm cũng gặp cư sĩ làm phách nữa. Có không? Có không? Có chứ. Bây giờ ban hộ niệm mà gặp cái thầy để chửi cái thầy đó, ông biết cái gì? Chỗ khác để tôi làm. Sướng không? Phật tử mà dám mắng chửi cái thầy như vậy, mình là sao bằng cái thầy được mà dám mắng cái thầy? Tại sao không nói như vậy? Tại đó là hoàn toàn sai. Thế chứ nói như vậy. Mà hộ niệm mà không có ông thầy là không thành công. Khó không bà tử? Đó chuyện đơn giản thôi. Đó như vậy. Cho nên đây là vấn đề lớn mà Phật tử cư sĩ của chúng ta cần phải biết rõ mình làm sao để chi, để mình không có phiền não, không có mang nghiệp tội. Thế như vậy á, thật ra cái đó mình làm như vậy lý do tại sao? Tham đi làm việc tốt mà bằng tâm tham gì? Tham danh. Phải không? Tham danh. Thấy chưa? Đó như vậy đó. Cái tâm tháo thắng, tâm tham danh là tâm gì? Tâm phiền não. Đấy, đó là người Phật tử không kềm chế được cái lòng của chúng ta, cho nên cái tâm phiền não, tâm tham nó khởi lên. Cho nên mình làm hành động gọi là thiện, nhiều lúc buộc rồi á nó là xấu, nó không tốt. Thấy rõ chưa? À, thành ra chính từ đó là sai. Đó như vậy. Cho nên mình tu mà không đạt là lý do là tu mà còn cái quá tâm tham. Phải không? Đó như vậy. Tham danh, tham này, tham kia, tham nọ, tham đủ thứ hết, đó là tham. Đó như vậy đó. Rồi tiếp theo là gì? Là tâm sân. Sân là gì bà tử? à, tức là nóng giận, chửi bới, mắng nhiếc, nó như vậy đó. À, như vậy là đấu tranh, hơn thua và ganh tị và tật tốt nằm trong phạm trù của tâm, tâm sân. Thế như vậy đó. Vậy thì mà người tu mà còn có tâm này như vậy đó, tu đạt đạo nổi không? Đây là hai cái chướng, không tâm không yên, mà tâm không yên làm sao mà định, mà tâm không định làm sao mà phát huệ, mà giải thoát. Thế nên là người tu mà còn giờ còn chấp chứa những cái tâm như vậy hoài thì làm sao mà yên tâm được? Hiểu mà thầy tức đó chưa? Đó, như vậy, người xuất gia cũng vậy, một người cư sĩ chúng ta cũng như vậy. Người xuất gia thì đỡ hơn cái là gì? Lỡ ai mà chọc cho mình giận, mình hờn, mình chửi, mình mắng lắm. Phải mà thầy, tại trong chùa mà, nói như vậy lâu lâu hiếm có lắm. Phải không? Đó, cho nên dễ hơn. Còn phải thử tại gia mình mới dễ bị động nè. Tại vì sao? Mình tu mà chồng không tu, nó quậy. Mình tu mà con không thích, nó quậy. Mình tu mà nhà cái bên không ưa, nó quậy. Phải thấy rõ chưa? Mình tu mà làng sớm không thích thì nó quậy, phải không? Đó, như vậy đó là cái chướng của người cư sĩ Phật tử chúng ta rất là khó tu, cho nên dễ nổi sân si dễ dàng lắm, đúng không? Bước ra đường mình im nghiêm chỉnh, mình niệm Phật mình đi, nó móc nó méo mình mới nổi sùng lên rồi, phải không? Đó, tối mình tụng kinh, bên kia nó là nó mở nhạc sùm nó chọc chơi, mình nổi sùng nữa rồi, phải không? Nó sùng không dám chửi người ta, nó như vậy mà trong lòng mình nó lụt bùng đúng rồi, nó như vậy. À, vân vân rồi vân nhiều vấn đề lắm Phật tử. À, như vậy từ trong gia đình và từ ở lối sớm, từ những cái ngoại cảnh xung quanh dễ làm cho mình mà nổi sân, đúng không? Đó, như vậy. Như vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Phải ráng mà nhẫn mà chịu, phải tập mà buông xả cho nó quen đi. Biết là sao Phật tử? Mình tự nhiên, mình tự tài thì mới đưa đến thành công được. Cho nên á, người tu á là mình phát triển cái tâm Phật lần lần. Nhưng mà ngược lại á thì ma nó khảo đảo cho mình là không được trụ vào tâm Phật lần lần, là phải trụ vào tâm ma lần lần, hiểu không? Tâm ma là tâm gì mà tử? Tâm giận, tâm hờn, tâm đấu tranh, tâm hơn thua, tâm muốn thắng và không chịu thua, đó là tâm gì? Tâm ma. Thế nên người tu nào mà còn muốn thắng mà không chịu thua đó là không nhẫn được, không buông xả được, đó là thể hiện của tâm ma, là chúng ta thua cuộc rồi đó. Thấy đó như vậy. Cho nên người mà tu chánh đạo là người hành pháp tu đi giải thoát rồi thì mắt ngơ tai điếc, để làm gì không có chuyện gì hết, mình an tâm mà mới niệm Phật được và trụ tâm trong chánh niệm được, và chúng ta mới được là định tâm được, thấy không? Đó, đó là cái lò lửa nung đúc cái gì vàng và thép của chúng ta càng ngày càng tốt hơn, đã như vậy đó. Cho nên ở đây người tu không đạt là vì sao? Vì còn cái tâm sân này. Chữ sân này phân tích nó rộng ra đó, là trước khi sân á thì đó là gì Phật tử? Là hận, là hận. Và trước khi hận đó là phẫn quốc, đây là lộ trình của tâm lý của chúng ta đó. Trước nhất là phẫn. Phẫn là gì? Là bực bội trong lòng, khó chịu trong lòng. À, đó là phẫn đó. Phật tử mà thấy siêu hóa đằng xa xa là trong lòng nó khó chịu rồi, à, mắt ghét nó khởi lên rồi, à, đó, vậy là gì? Là phẫn. Ở nhà mà nhớ tới siêu hóa là ưa không nổi rồi, đó là gì? Là phẫn, là phẫn quốc. Phật tử nhớ ai là mình khổ đó, mình ôm cái hận trong lòng, đó là phẫn, phẫn quốc. Phải mà đấy, đấu gì với người ta, phải không? Mình kềm chế trong lòng được, nhưng mà cái mặt mình nó đỏ gay lên rồi, à, cái miệng mình rầu mụn mụn mụn, à, đó như vậy mà nó chưa sợ mở hơi ra, mình đáng kềm chế được. Phải mà đấy, tay chân mình nắm cứng ngắc lên rồi, à, mình sẽ nó sửa muốn đánh người ta, nhưng mà Phật tử là kềm chế được, đó là gì? Là hận. Hận tức là cái phẫn chịu không nổi, nó thể hiện ra cái sắc diện và tướng dáng của chúng ta khó chịu, nhưng mà kềm chế được, chưa phát ra ngôn ngữ và chưa xuất ra hành động, phải không? Đó như vậy gọi là gì? Đó là hận. Nhưng bây giờ mà tử kềm hết nổi rồi, à, bây giờ phải làm sao mà tử? Mà tử là phùng mang trận mát đã rồi, chịu hết nổi là sao mà tử? Bây giờ buông ra những lời nặng nhẹ chửi mắng cho thỏa cái cơn tức giận của mình, mà chúng ta mà nói chưa đã miệng là sao mà tử? Dùng tay dùng chân đánh đá người ta. Đó, như vậy thì đó là bây giờ mới gọi là sân. Sân là khi nào có hành động kìa mới là sân, còn mà chưa thì chưa phải là sân. Cho nên mà tử thấy nhiều khi mà sư hầm hầm mà nói sư sân, phải đâu, đâu phải sân đâu. À, cái đó là phải là gì? Là hận thôi chứ chưa sân. Còn thấy đây chưa? Còn nhiều người sư ngầm ngầm trong bụng sư ghét mà có ai biết không? Không biết, chỉ mình sư biết thôi. Chú phẫn này chỉ mình biết thôi, chứ không ai biết mình đâu. Chỉ ai có thần thông mới biết được cái bụng dạ mình, à, còn không thì không ai biết đâu. Nó núp lén ở trong lòng người ta kín đau. Bề mặt, cái bề ngoài á thì cười cười vui vui, nhưng mà trong bụng là mình không ưa, không thích. Phải rõ không? Đúng không? Có không? Có, đó là bẩn đó. Vậy thì bà tự biết tiếng là tâm lý của mình rồi, phải không? Đó, vậy vậy thì chạm mặt á thì mình không có ưa, đó, nhưng mà làm ra vẻ như ưa, nhưng mà trong lòng thì mặt ghét, đó, mà không lộ ra cho người ta biết. À, có bản ảnh không? Có, giấu kín được. À, nhưng mà chịu không nổi và phùng phùng mặt lên rồi, mặt xanh, mặt đỏ, mặt trắng là hiện lên rồi. Thế đó như vậy. Do chịu không nổi nữa thì là chúng ta sổ ra liền bằng lời nói và hành động là bất nhã. Đó như vậy. Rồi gây ra phiền não với nhau. Đó gọi là sân. Bây giờ mới gọi là tạo nghiệp. Tạo nghiệp. Chứ bây giờ còn là cái phùng mang trận mắt là chưa có nói ra, chưa cung tay đánh người ta là tạo nghiệp chưa? Chưa kềm chế được, xóa tan được. Ta là do mình biết là kềm chế và buông bỏ thì nó không thể hiện ra nghiệp. Thấy rõ chưa? Phật tử cầm con cá lên, Phật tử cầm dao mà chưa khứa, tạo nghiệp chưa? Chưa. Ở đây như vậy, là Phật tử đánh dãy, Phật tử móc hầu, Phật tử mà khứa đó là gì? Là tạo nghiệp đó. Thế giới như vậy, thế ra tạo nghiệp là khi nào mà mình gây khổ cho nhau. Là như vậy, đó là có nhân có quả rồi đó. Thấy rõ chưa? Chỉ là lộ trình của tâm lý là như vậy đó. Thấy chưa? Là như vậy giấy đây. Tu, mình nói mình tu giải thoát, mà tối ngày sân si cự lộn với nhau hoài. Như vậy thì ganh tị nhau hoài, tật đố nhau hoài, thù quán nhau hoài, cố chấp nhau hoài, hẹp hòi ích kỷ với nhau hoài, gây khổ với nhau hoài. Như vậy mình có đắc đạo nổi không? Không. Lắc đầu đi lìa. Ai cũng biết lắc đầu. Cái này thì chắc là học giỏi giữ lắc đầu đi lìa. Vậy thì đó là tu không đạt. Thầy biết nói chưa? Bây giờ tu mà còn cố chấp, đó, cố chấp hẹp hòi ích kỷ, cho mình là đúng, người ta lúc nào cũng sai hết. Vậy là được không? Không rồi. Phải mà tử. Cho nên ở đây á, thì nói tóm lại thôi cho nó nhiều quá cái tràn gian đại hải. Thì tu không đạt là gì? Toan tính xấu. Phải không? Là mình con toàn toan tính những cái gì? Những cái lòng tham, những cái là gọi là sinh ra bởi căn nguyên từ tâm phiền não của chúng ta. Cho nên là kết quả không đưa đến mình là gì? Là an tịnh được. Phải không? Và không đưa đến cái giải thoát được. Là không kết quả. Là tu không đạt. Đó. Tu không đạt gì toan tính xấu. Giữa đúng sai nào thấu sự tình. Câu này là câu quan trọng nữa nè. Giữa đúng sai nào thấu sự tình. Đúng sai là sao mà tới? Tức là cái sự nhận thức của chúng ta, cái tu này nó đúng hay nó sai. À, bây giờ nói cái là tu á, tu đúng hay tu sai. Như vậy thì bà tử biết rằng á, tu đúng là gì? Là tu đúng theo lời Phật dạy là đúng. Tu sai là gì? Là tu không đúng lời Phật dạy là sai. Đúng lời Phật dạy là căn bản trên gì? Trên giới, trên định và trên huệ. Đúng lời Phật dạy là gì? Là mục tiêu lý tưởng là để giải thoát cả sanh tử luân hồi và tương lai được làm Phật là tu đúng, phải không? Nếu mà tâm chúng ta nghĩ tưởng mong nó là nó không đúng, dẫn là lộ trên đường đi tu chúng ta không căn bản bằng tam giới độ học, như vậy thì chúng ta đúng hay sai? Sai. Phải mà nữ là sai rồi đó. Như vậy như vậy là có những người nó tu dữ lắm, tu rất giỏi, tu rất siêng, tu rất là cực khổ, nhưng mà họ không thành quả. Tại sao vậy? Họ tu sai. Mà sai là do đâu? Do cái tâm niệm, quan niệm của họ tu là không chính xác. Mặc dầu cụ thể và hành động họ rất là tinh tấn. Còn chúng ta nhận thức chính xác, mình tu rất là chính xác theo lời Phật dạy, nhưng mình không có cần mẫn như họ, không có cố gắng như họ. À, nhưng mà chúng ta lại thành công. Đã thành công. À, lý do tại sao? Tại sao mà tu đúng? Tại mà tu đúng? Phải không tử? À, cũng như ngày xưa đi, ông gì mà dành giáo hội với Đức Phật là đệ tử Phật á, mà dành giáo hội với Đức Phật, chứ Đức Phật nói Phật già rồi 80 tuổi rồi, Phật nghỉ đi, giao giáo hội cho ông quản lý. Tại thấy ngon không? Đệ tử mà nói với ông thầy vậy đó. À, đó là ông nào mà tự nhớ không? Đề Bà Đạt Đa, phải không? Đề Bà Đạt Đa, đó như vậy đó. Thì bây giờ ông đưa ra những cái điều bắt buộc. Ông nói là đề nghị Đức Phật á, ra 5 điều này giữa chư tỳ kheo. À, trong đó có những điều như thế này. Là suốt đời là không được ăn thịt. Suốt đời không được ăn thịt. Chỉ ăn là ăn chay mà thôi. À, là ăn thực vật đó, chứ không cho ăn động vật nữa. Nhưng mà ngày xưa Ấn Độ ta thịt không à, chứ không có ăn chay. Chỉ có Bà La Môn mới ăn chay thôi. Ăn chay là Bà La Môn ăn chay. Đó như vậy đó. Còn mà Đức Phật ngày xưa đệ tử mà tu á, là ông tam tịnh dục không à. Đó như vậy. Đó. Tam tịnh dục có nghĩa là gì? Là món ăn thịt này không phải do mình là mình xuống người ta giết cho mình ăn, à, không nghi người ta giết cho mình ăn, phải không? Đó, vậy thì món ăn này do gì? Do là thú ăn bỏ rơi rớt còn thừa. Ở như vậy, vậy thì không thấy nghe nghi thì món ăn này là tinh, à, là tinh, hiểu rõ chưa? Là ăn để nuôi sống thân có sức khỏe mà tu thôi, thì món ăn này á là nó đã chết rồi, ăn nó nuôi thân thôi, chứ không phải mà tìm cầu ham muốn sai biểu người ta làm món ăn theo ý mình, giết con này giết con kia hay thỏa mãn tự giết để mà ăn. Nói như vậy, cho nên ở đây á thì món ăn là tam tịnh dục, ăn nó nuôi thân mà thôi. Nói như vậy, ổng nói rằng là bắt chư tỳ kheo không được ngủ ở trong phòng cốc, mà phải ngủ ở ngoài trời, à, là ngủ gốc cây á, là không được vào nhà, ở ngoài sương ngoài gió suốt cuộc đời. Đó thấy không? Đó như vậy. Rồi phải đi cất thực mà xin ăn, chứ không được ở chùa, ở tịnh xá, là họ nhận của đàn na tinh thí cung dường. Đó, phải là mặc y phất tảo, là đồ bỏ rơi dư ở ngoài nghĩa địa, là đồ tan chế ta bỏ ra bà tử, đem về mà khâu thành quần y áo mặc, chứ không được là mặc áo giải tốt đẹp của đàn na tinh thí dân cung. Đối với ông, đó là những điều mà ông mà bà ông gì đề bạn đã đưa ra để làm khó chư tỳ kheo, làm khó chư tỳ kheo. Ai mà sống được như vậy á thì cho vào trong chúng, mà ai mà không được như vậy thì loại ra khỏi chúng đoàn đi. Nào, đó không? Ông gài Đức Phật vào vấn đề như vậy thì Đức Phật mới trả lời thế nào mà tưởng không? Thì năm vấn đề này mà Phật không bắt buộc hoàn toàn. Mục tiêu lý tưởng của đạo Phật là gì? Là vậy, là thực hành giới định huệ để đạt tâm thanh tịnh, để mà rời khỏi tham sân si phiền não được giải thoát. Nên những thứ này không quan trọng để cam đoan, là ngài không bắt buộc là đệ tử hoàn toàn là không ăn thịt. Phải không? Ai ăn thịt được thì cứ ăn, nhưng mà phải tránh đừng có là tham ăn, đừng có suối bảo người ta giết hại để mình ăn, đừng nghi ngờ món vật này người ta giết để cho mình ăn. Đó, như vậy đó, tại đã ăn để nuôi thân mà thôi. Còn ai ăn chay được thì cứ ăn, ai ăn thịt thì cứ ăn, nhưng mà ăn bằng thì là tam tịnh nhục. Đó, hiểu rõ chứ, chứ đâu có cấm đâu. Chứ đâu, bà tử thấy có nhiều nhà sư họ ăn thịt, đâu có lỗi bà tử. Đừng thấy như sư phụ mình là ăn thịt ăn chay mình khen, rồi ông sư ăn thịt cái mình nói không sai. Đó, như vậy đó, không phải như vậy. Nhưng mà ý muốn nói ở đây là gì? Nhà sư ăn thịt là nhà sư đó ăn là ăn theo cái pháp tu, theo là cái cố chấp từ xưa nay. Đó là gì? Đó là ăn tam tịnh nhục. Đó là những nhà sư nguyên thủy. Nhà sư nguyên thủy thì ăn thịt được, rồi nhà sư bắt tông ăn thịt là không được. Nói rõ không? Bắt tông là mấy ông thầy nào? Thầy ở chùa, à, là tu đại thừa nè, ông sư đại thừa nè, phải không? Ông sư nào? Sư đại thừa nè. Tại vì tôi bắt tông mà hạnh Bồ Tát, phải không chứ? À, thành ra là không được ăn thịt mà phải ăn chay. Còn tự thấy ông thầy nào mà ăn thịt á là sai. Bây giờ nói thầy dễ nghe hơn, phải không? Thầy nào ở chùa mà ăn thịt là sai. Ông thầy ở chùa là phải ăn chay chứ không được ăn thịt, hiểu không? Còn lý luận đó, tam tịnh nhục là ông thầy này sai. Tại vì sao? Tại vì lớp áo của người bắt tông là Bồ Tát, phải không? Chứ không phải là thanh văn. Họ mới là tu theo kiểu thuận tàu bộ ngày xưa mà ăn tam tịnh nhục. Vậy thì những người tu theo nguyên thủy Phật giáo, à, tức là tu theo cái phái mà Theravada đó, ta Miên nè, mấy ông thầy Miên là ông sư Miên Lục Miên đó, Miên Điện, à, là Thái Lan, phải không? Tích Lan, vân vân. Mấy vị đó tu tiểu thừa, mấy vị đó ăn tam tịnh nhục, à, không ai nói. À, tại vì các vị đó cố chấp ăn tam tịnh nhục chứ không ăn chay. Thật đấy không? Nhưng bây giờ các vị mà lục ở Việt Nam chúng ta đó có cái cởi mở rồi, đi vào trong những cái đám tiệc của chùa đại thừa đó mà tới thì à, cho ăn chay thọ ăn chay, cho ăn mặn thọ ăn mặn, không có đòi hỏi. Đó, như vậy. Thậm chí bây giờ đi dọc đường mà cấp thịt đó, người ta cúng chay ổng cũng nhận luôn nữa, chứ không có là nói là tu ăn thịt chứ không ăn chay. Nhưng mà đi cái người khất sĩ á là tu pháp tại thừa đó, tại sao thì đi khất thực kỳ bên đó ai cúng mặn là không ăn, mà cúng chay mới nhận, phải hỏi đàng hoàng. Ví dụ trong cái gói đồ để kính mà không biết là chay hay mặn thì tổ sư dạy rõ là phải hỏi đồ chay hay đồ mặn. Nếu đồ mặn là chúng ta từ chối, đó là nhà sư không ăn mặn, nhà sư ăn chay, vậy thì trả lại người ta. À, còn nếu đồ chay là chúng ta nhận, à, phải không? Đó, như vậy đó là mình tu đại thừa, mình không dám ăn mặn. Tại vì sao? Tại vì ăn thịt chúng sinh đó là thịt con bà cha mẹ của mình. Đó, như vậy đó. Thành ra cái người mà xuất gia đó, cái ý niệm về cái ăn nó rất là lớn mà tới, cho nên phải ăn chay, chứ không được ăn không ăn thịt. Cho nên ông thầy tu nào ở chùa mà ăn thịt thì ông thầy tu đó sai rồi, à, không lý luận rằng là ăn tam tịnh nhục được. Hiểu rõ chưa? Nếu tam tịnh nhục thì mặc áo người nguyên thủy đi thì ăn tam tịnh nhục được. Đó như vậy. Còn là bắt tông là phải ăn chay, phải ăn chay mà ăn chay trường luôn chứ không được ăn chay kỳ đó. Nhưng bây giờ có những nơi ta chay kỳ qua tới ở vùng miền Tây mình là ăn chay trường nha, mà qua cái vùng miền Đông rồi ra cái vùng cận biên giới rồi á thì đa số là các thầy đã ở chùa thì ăn chay kỳ ăn 10 ngày là dữ lắm rồi. Mấy ngày khác thì ăn thịt, phải ăn thịt ăn tam tịnh nhục, ăn thịt là như vậy đó. Thật ra so với mà thầy miền Tây mình á thì mấy thầy miền Tây mình ăn chay giỏi lắm, nó quen rồi, nó quen từ đó bụng mẹ sinh ra rồi. Đó như vậy đó, là lớn lên rồi là ăn chay nó thành như là một cái truyền thống rồi, nó quen rồi. Đó như vậy đó. Còn là những vị tu sĩ mà bắt tông mà ở nơi vùng biên giới, nhất là tiếp cận Campuchia đó, mà tới Lào đó, thì đa số ăn chay kỳ ăn 10 ngày chứ không ít ai chay trường nổi lắm, hiếm có lắm mà tới. Đó như vậy. Và người xuất gia thì không lập gia đình, không lập gia đình, ở tại gia thì lập gia đình được, nhưng xuất gia là không lập gia đình. Nhưng mà có những vùng là xuất gia thì vẫn lập gia đình. Đó, ông thầy ông có vợ ở trong chùa luôn, hai vợ chồng ở trong chùa là thầy ông thầy bà, phải không đó, rồi sanh con ra, rồi chùa kia cũng có sanh con ra, rồi làm xui với nhau luôn, chùa làm xui chùa kia, ông thầy hòa thượng làm xui với hòa thượng nọ đó, vậy đó. Phải không? Đó là có một cái tỉnh ở biên giới của chúng ta miền Đông á, phải không? Là có cái trạng thái này. Thôi thì nói mọi người nghe thôi chứ không có nói đào sâu vô chi mất công. Là vì địa phương, mỗi địa phương có cái chấp từ xưa nay nó vậy đó. À, tại ra có người đó, mấy thầy nói chuyện cái xưa thì ngay cười cho nó hoài đó. Ông thầy nói rằng là Phật giáo bây giờ tồn tại là nhờ có một giống Bồ Đề truyền tới bây giờ. Còn giống Bồ Đề là giống nào? Đó là mấy ông thầy mà có gia đình đó, rồi sanh ra mấy ông thầy con, thầy chùa con, thầy chùa con mới sanh ra chùa con nữa, nó mới còn tới bây giờ á. Chứ nếu mà tôi mà xuất gia hết mà không mấy ông thầy đâu có con á là giống Bồ Đề mất tiêu hết rồi. Nói trời đất quỷ thần ơi, giống giống Bồ Đề đó hả? Thì ra đó là một số bảo thủ của mấy ông thầy đó vậy mà tử. Thì ra gặp cái thầy khác như sư này hay là sư An phản lại, sư nói rằng cái đó là không là giống Bồ Đề mà giống gì mà tử, là giống thế gian. Ta nói mà tử rõ chưa? Cho nên cái chùa nào mà ông thầy nào mà không có gia đình á, mà tử thấy quý hơn là chùa mà ông thầy có gia đình, phải không? Tâm niệm của Phật tử chúng ta mà tại vì xuất gia là không được lập gia đình, và xuất gia mà có gia đình rồi thì như vậy là thuộc về là chùa gia đình rồi. Mà chùa gia đình là chùa này ông hòa thượng này ông có gia đình rồi sanh con ra, rồi con ra rồi ở trong chùa, rồi bác cạo đầu tu luôn đừng giữ cái chùa này, rồi là sau này ông này cũng có bà nữa đừng giữ cái chùa nữa, không chùa này không giao trai hết, mà chỉ trong dòng họ này mới được giữ mà thôi. Đó là chùa gia, chùa gia đình, hiểu chưa? Đó như vậy. Như vậy thì người Phật tử mà học giáo lý biết rõ rồi cái tâm ta hơi buồn, hơi buồn cho những cái chùa như thế này, phải không? À, chúng ta hơi buồn đó như vậy. À, nhưng mà sau này khi mà những người con sau này học giáo lý biết rồi Phật tử, họ cảm thấy là họ không thể như vậy nữa, và có những nhà sư này là chẳng đứng ngang đây, phải không? Vợ tu giả thoát luôn, họ không lập gia đình theo kiểu như là những tiền bối trước đó như vậy. À, thì đó là một sự tiến bộ mới của những nhà sư trẻ sau này đó như vậy. Cho nên cắt đứt cái hệ thống gia đình này không còn tồn tại nữa đó như vậy. Nhưng mà cũng có những nơi vẫn còn, à, đó là chùa gia đình, thấy rõ chưa? Đó như vậy đó. À, như vậy thì vấn đề thứ hai sư nói tự vừa nghe qua đó là giữa đúng sai nào thấu sự tình. Giữa đúng sai tức là tà chánh ác kiến lẫn lộn, mình chưa thấu rõ, chưa thấu rõ, chưa thấu rõ, cho nên mình chưa buông bỏ mà vẫn còn cố chấp, tôi mà vẫn còn tà kiến, tôi mà vẫn còn mê tín, phải không? Tôi mà vẫn còn cố chấp sai không bỏ được. Chứ ví dụ bây giờ mình người xuất gia mà xài bùa lỗ ban, đang xuất gia mà xài bùa chú là đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai hoàn toàn, không thể nào mà lý luận được hết cả. Người xuất gia mà xài bùa chú, thờ bùa, xài bùa này bùa kia bùa nọ thì đó là sai. Và người xuất gia dùng đức độ của mình để hóa giải giùm những người khác, được không được thì thôi là tùy duyên, chứ không phải dùng bùa chú để bắt hồn bắt vía hay là đánh đập khừ trừ khử người ta bằng hành động. Tại vì á, mà tự thấy có ông thầy bùa nào mà không sân không? Khi mà vô bùa lên rồi mà đánh với quỷ ma là sân si nổi lên rồi, đánh lộn mà, phải mà tử? Thầy tôi đánh lộn quỷ ma phải nạt nộ la ó sân si hăm he bắt bớ, mà bắt nó không được nó cự lại là bắt đầu nổ nóng lên rồi, phải mà tử? Đó, vậy thì là nổ sân lên rồi đó. Như vậy á, à, là ta quýnh mày chết, nghe là ta quýnh mày chết luôn, là nhờ tao cho mày đỏ xuống tận cùng địa ngục luôn, phải mà tử? Đúng không?
ta như vậy đó, ta nhốt mày mà hết siêu sinh luôn, có không? Có, mà người tu chúng ta mà nói câu đó là sai rồi. Rồi nó cởi mở người ta, ta thoát khỏi cái đau khổ, dẫn lộ người ta tiến hóa đi lên, chứ không bao giờ đưa người ta xuống cõi khổ và tận cùng địa ngục, hay là bắt buộc người ta là không cho ta đầu thai, không cho ta siêu thoát. Như vậy thì có phải tâm lý người xuất gia không?
Không rồi Phật tử,
phải không? Nó như vậy. Cho nên người xuất gia phải có lòng từ bi, đã hóa giải hận thù giữa họ và người khác. Đã như vậy đó, đã cởi mở và giác ngộ họ tiến về con đường Phật pháp để đi lên, dù cho cõi người hay cõi âm cũng thế. Đó như vậy, cho nên mình rơi vào bùa lỗ ban rồi, là chúng ta rơi vào cái gì? Là thần đạo, vào thần đạo rồi. Đó như vậy, cho nên là tâm sân si chúng ta nó dễ hiện lên. Và khi mà người xuất gia mà luyện bùa luyện chú rồi á, là chúng ta đã bỏ tam bảo rồi. Người đó chánh thức đã bỏ tam bảo rồi, không còn là người tu chân chánh nữa, mà họ là tu tà rồi. Tu tà rồi bởi tử, hình thức là người xuất gia, nhưng họ là tà rồi. Rồi tối ngày cứ luyện bùa luyện chú là giái là ngũ thần hoặc là vị thần nào đó đang để gia hộ cho họ. Đó như vậy là chơi với âm binh quỷ thần không, còn phản bỏ quan bên rồi. Những thời tụng kinh ban ngày, những thời phát tụng là cái chuyện lạ vậy, là nghi thức phải tụng thôi, chứ thật sự là tâm họ đã bỏ Phật pháp tăng rồi, đó là bỏ tam bảo rồi, cho nên là đứt bóng rồi Phật tử. Thì nó thẳng là đứt bóng rồi. Đó như vậy, cho nên là người Phật tử chúng ta cũng như vậy. Lần nãy tôi nói người sinh gia mà giờ tới người Phật tử cũng như vậy. Phật tử nào mà sai bùa lỗ ban, sai bùa chú, tà kiến mê tín như vậy là đứt bóng luôn rồi, đứt bóng luôn rồi, nghe rõ chưa? À như vậy. Nhưng mà tử không dám nhìn, không dám sửa đổi là tại mình thôi. Sư thì nói rất rõ, à, mình có sai mình phải sửa lại, bây giờ mà quy y lại, sám hối ăn năn với thầy của mình, để mình là không còn là trở về đường xưa lối cũ sai lầm nữa, mà cố gắng sửa rửa tâm mình lại cho sáng sủa sạch sẽ, để mình là bắt đầu thành con người mới trở lại, à, chứ không còn là sai lầm nữa. Cho nên chúng ta phải sám hối và quy tâm bảo lại, và quyết giữ đây cho tới chết không còn sai nữa, được không? Được phải không? Tại mình không chịu thôi, không chịu thôi, nghe rõ không? Nghĩa là tại ai vậy? Không phải là tại sư không dạy, sư dạy rất kỹ, nói đến mà mệt luôn đó, nói thì sợ người ta ghét mình nữa, nhưng mà phải nói thôi, tại vì làm giảng sư á, làm thầy dạy dạy cho rõ ràng, nói thì nói đâu cho thấu đáo. Phật tử là lột hết cái những cái sai của mình đi, Phật tử mới sáng lên được và mới chuyên tu, chân tu được, và chúng ta mới giải thoát được. Phật tử rõ chưa? Đó như vậy. Như vậy thì á, tà phải biết rõ, chánh phải biết rõ, mình đang ở trong cái tu tà phải biết mà loại trừ bỏ đi, mình đang ở trong cái tu chánh phải ráng giữ, đừng cho nó lạ nó mất đi, mình mới tiến hóa được, thấy không? Có như vậy đó. Còn giờ đang tu chánh ngon lành, cái tu tà hay quá khoái quá, cái leo theo người ta, tại người ta có linh mà chạy theo ào ào qua cái bỏ chánh rồi. Phật tử thấy tu Phật có linh không? Linh không? Linh mà linh âm thầm, âm thầm giống như linh mà rần rần rổ rổ như bên tà đâu, thấy chưa? Tu Phật là mau thành tựu hay lâu thành tựu? Lâu chứ mau cái gì, tầm bậy lâu. Còn tu tà nó mau, hiểu không? Do nên tu tà mau, tao hóa thì nhảy qua tà, không thèm tu chánh nữa, à, tu Phật lâu dữ lắm, thấy chưa? Có như vậy đó. Thành ra đó là chúng ta thấy là cái tâm niệm của ta quá dễ vui, à, quá dễ ảnh hưởng, và gọi là tâm xu hướng, tâm bắt chước, à, như vậy, tâm tham lam, đó như vậy, thành ra chúng ta dễ bị đầu độc là như vậy đó. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng, và chúng ta phải là kềm chế cái tâm của chúng ta, phải giữ cái tâm chánh chúng ta thì mới tu chân chánh được. Đó như vậy. Cho nên á, cái câu thứ hai, giữa đúng sai nào thấu sự tình. Sao nó như vậy? Thì chúng ta phải thấu biết rõ, đây là tà phải bỏ đi, đây là ác kiến phải bỏ đi, đừng giữ. Nếu giữ nó là chính mình là gì? Là tà, là ác, chứ không phải là người tu chân chánh, là người tu là giải thoát nữa. Đó như vậy. Câu thứ ba, tốt xấu biết rõ phân minh. Nói bù liền lên chút xíu này. Tốt xấu biết rõ phân minh nào là gì ba tử? Tức là biết phân biệt tà chánh đúng sai cách rất là rõ ràng, à, tốt xấu biết rõ phân minh. Như vậy thì nơi đây câu thứ ba cho chúng ta biết là cái nào tốt, cái nào xấu, đúng sai và biết rõ ràng. Phân minh là gì ba tử? Là phân biệt một cách rõ ràng, không có lầm lẫn nữa, phải không? Đó là câu thứ ba. Câu thứ ba để khẳng định lại hai câu trên một cách rất là rõ ràng cho chúng ta, là biết phân biệt tà chánh đúng sai rõ ràng. Câu thứ tư, kết quả nhờ được trí minh hiện tại mà được phân biệt rõ ràng đúng sai như vậy là nhờ gì bà tử? nhờ trí huệ. Phải nhờ trí huệ. Là trí huệ của ai vậy? Của chúng ta. Mà nhờ đâu mà có trí huệ này? Nhờ học pháp Phật. Tại nhờ mình học đúng chánh pháp Phật mới có trí huệ thông minh này. Nó phân biệt định rõ đúng hay sai, tà hay chánh, là ác kiến hay là gì, hay là thiện kiến. Phải không thế? Đó, chỉ có giáo lý của Phật có phân định rõ này thôi. Có những giáo lý khác không phân định rõ được. Có nhưng mà tự thấy người tu theo giáo lý khác đó, họ có phân định rõ không? Không. Họ cố chấp ở trong quan niệm của họ, họ không có dám cởi mở, không dám đi ra xa. Họ bảo thủ nhiều đó hoài đó. Nhưng mà cái bước qua với cái nhà Phật mình học rồi á, rồi mới thấy rằng á, cái bảo thủ cố chấp đó là hoàn toàn sai. Tại vì ngoài cái giếng này còn không gian bao la nữa, chứ không phải chỉ là cái giếng này mà thôi. Cho nên cái quan kiến của chúng ta ngày xưa đó giống như là gì bà tử, giống như con ếch nó tự phụ vẫn nằm trong đáy giếng. Phải không bà tử? À, con ếch mà khi mà nước lên á, cái đầu nó kêu tiếng lớn dữ lắm bà tử. Nhưng mà tiếng lớn nó gian xa ra là có giới hạn bởi miệng giếng mà thôi. Phải không bà tử? Miệng giếng mà thôi. Là nó bung lên trời cao thôi, chứ tỏ ra xung quanh là không được. Lý do tại vì miệng giếng túm lại cái gì, cái âm thanh của nó. Tự nói chưa? Tại như vậy. Nhưng một ngày đó nước dâng lên ngập tràn miệng giếng, nó leo lên cái miệng giếng, nó ngồi nó trời đất ơi, sao mà bao la rộng rãi dữ vậy nè. Phải không? Ngày xưa nó ở trong miệng giếng nó tưởng nó ngon rồi, nó kêu quạch quạch tiếng lớn dễ sợ thiệt bà tử. Tại vì nó dậu lại trong miệng giếng không lớn sao được. Ai ngờ ra trên này trên miệng giếng nó kêu quạch quạch là sao bà tử? Cái tiếng đó bây giờ nó loan cả không gian, nó không còn là tiếng ấm ấm ở trong cả như trong miệng giếng nữa. Và cặp mắt nó nhìn bây giờ sao? Là bầu trời bao la không lường nổi, ngoài sức tưởng tượng của nó từ xưa nay. Tại vì từ xưa nay nó ở trong cái giếng. Thấy không? Nó như vậy. Từ cái chấp kiến của chúng ta là giống như vậy, như con ếch vậy đó. Phải không? Nhưng mà cái tự hào của chúng ta đó là gì? Như con ếch vậy đó. Phải không? Cái quan niệm cố chấp của chúng ta cho là đúng rồi, như vậy, như con ếch vậy đó. Nghe rõ không? Bây giờ mình nhờ học trí huệ Phật, phải không tử? Nước dâng lên đưa lên, sự hiểu biết càng ngày càng dễ, càng đưa chúng ta sự lạ, cái quan niệm nhìn rõ chính xác hơn. Cho nên bây giờ đó, cho nên chúng ta là ếch nó ra khỏi miệng giếng rồi. Bây giờ chúng ta kêu quệt quệt nó đã, nó bay cả không gian bao la luôn. Đó là thế đó. Thôi không ngờ cái tiếng mình bữa nay ra ngoài mượn giếng nó lớn dữ thế này, nó gian sai dữ như thế này. Đó như vậy. À, tuy rằng nó không ấm như trong mượn giếng, nhưng nó trong và nó vang xa xa xa, dẫu dẫu đằng kia kìa, thấy không? Đó như vậy. Tại vì con ếch nó đã lên được mượn giếng rồi. Phải không? Cặp mắt đó bây giờ nó nhìn cả bầu trời bao la, và mây trâu dần dạt ha, rồi sao vậy đỏ trời trăng lên sáng quắc, ban ngày thì mặt trời chói chang đó, không thể tưởng tượng nổi. Không phải như ngày xưa nó chỉ nhìn trong miệng giếng tối ôm mà thôi, phải không thế đó. Bây giờ mình học Phật pháp, mình có trí tuệ Phật, mình mới là sao, mới thấy rằng sự hiểu biết mình rộng rãi hơn gấp trăm gấp ngàn lần gấp triệu ngày xưa, phải không thế. Mà người mà có trí rộng lớn như vậy đó thì đưa chúng ta đến quan niệm thế nào mà thế, nó cởi mở hơn, nó lớn lao hơn, phải không bà tử? Đó, và cái việc hành động của chúng ta đó nó đưa đến kết quả sao bà tử? Nó lớn lao hơn. Đó, thấy rõ không? Là như vậy. Cho nên đó, đó là kết quả nhờ được trí minh hiện bày, nhờ trí Phật cho chúng ta có thẩm định đúng sai, chân tà, chánh tà, chân ngụy, hay là ác hay là thiện, là mình biết loại bỏ cái sai mà hướng về cái chánh, phải không? Và loại bỏ đi cái tà để hướng về cái là cái chân chánh mà tu. Đó, nhưng mà bỏ cái ác để trở về cái thiện. Nói tóm lại là gì? Tức là đi đúng trên con đường Phật dạy để mà chúng ta đến cái sự giải thoát và đạt được kết quả. Đó như vậy. Cho nên nhờ căn cứ bằng trí huệ Phật mà thông rõ tất cả. Cái thì đó là bài kệ thứ nhất. Sư lặp lại: tu không đạt gì toan tính xấu, giữa đúng sai nào thấu sự tình, tốt xấu biết rõ phân minh, kết quả nhờ được trí minh hiện bày. Cái này bà tử có trí chưa? Có chưa? Minh chưa? Minh chưa? Có chưa? Có rồi. Tại sao không dám nói? Phải không? Nếu mà không dám nói là còn chất chứa cái gì u u. Không dám nói là bà tử. Phải không? Bây giờ nếu mà sáng quắc lên rồi là chúng ta nói mạnh liền là có, phải không? Là mình có trí sáng, mình là người bây giờ minh mẫn, không còn u u ngày xưa nữa. U là gì bà tử? U là gì? Là tốt thôi. Phải không? Tốt thôi tức là còn vô minh, còn cố chấp, còn tà kiến. Phải không? Nó như vậy nó còn sai. Bây giờ mình minh là sáng rồi, mà sáng lên rồi là cái u nó còn không? Mà tôi thấy ban đêm ở nhà tối thui vậy đó, mà bỗng nhiên nó bưng cái đèn vô sáng không? Sáng không? À, đèn cầy sáng không? Rồi tới đèn điện sáng không? Rồi ban ngày mặt trời rọi vô sáng không? Sáng dữ luôn, thấy chưa? Rồi tùy theo cái loại ánh sáng đó, mà nó phá vỡ màn đêm bao nhiêu theo cái năng lực ánh sáng đó, phải không? Đó, như vậy cho nên trí tuệ Phật càng nhiều ở trong tâm của chúng ta thì cái ánh sáng chúng ta nó càng gì? Càng rộng hơn, càng tỏ hơn, mình thấy rõ vấn đề hơn và thấy gì? Thấy bao la hơn, chính xác hơn, phải không bà tử? Ngày nào mà cái trí chúng ta nó sáng như mặt trời rồi đó thì thấy như không gian bao la là thấy rõ, không có gì mà giấu được hết, phải không bà tử? Đó, như vậy đó là trí tuệ của Phật, là như mà trắng nhẫn, nó thấy rõ tất cả mọi vật bên ngoài, nó thấy luôn cái gì bà tử? Thấy luôn cái tâm hồn luôn nữa, phải không? Tâm hồn của mình và tâm hồn của người khác luôn, đó như vậy. Cho nên có câu nói rằng mặt trăng có sáng, mặt trời có sáng cỡ nào chăng nữa cũng không soi phủng được lòng chậu ức, phải không? Chính xác không? Hay nói phải giơ tay lên cho đi học cải tạo. À, tại vì sao vậy? Tại vì bà tử không hiểu thôi. Thì nói bà tử là tưởng tượng đi, cái chậu ức xuống, tại vì trong chậu ức nó sáng ra tối, tối thì mặt trời sáng dần dặt 12 giờ trưa, nhưng mà nó soi tới bên trong chậu ức không? Không soi nổi. Dù mặt trời có khả năng là mãnh liệt soi từ không gian bao la xuyên phủng bao lớp mây mà đến tới là mặt đất chúng ta sáng như ban ngày, cây kim còn thấy rõ nữa, nhưng mà trong lòng chậu ức mặt trời chịu thua, phải không? Trăng cũng chịu thua. Thấy chưa? Tới như vậy. À, nhưng có cái sâu thẳm nó có thấy rõ lòng chậu ức đó là gì bạn tử? Đây ý nói rằng là cái lòng chậu ức tấu tâm bên trong là gì? Là cái tâm hồn của chúng ta. Mặt trời mặt trăng có thể soi cái gì xung quanh bên ngoài mình thấy rõ, nhưng cái lòng mình mặt trời mặt trăng đầu hàng vô điều kiện, phải không bạn tử? Nhưng mà có cái vấn đề mà thấy rõ cái lòng đen thui của mình bên trong là gì? Là trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới thấu rõ được cái chật cái gì mà ướp đen thui ở trong lòng của mình mà thôi, phải không? Cho nên bây giờ bà tử dù thông minh thế gian cỡ nào chăng nữa đi, bà tử cũng không biết mình là ai nữa, phải không bà tử? Nhưng mình không có trí tuệ Phật pháp rồi á, mình soi phủng cái lòng mình luôn, phải không? Lớp dày vô minh của mình bị xé tan đi và nó lòi ra tất cả cái gì ở trong lòng của chúng ta, tốt xấu gì thành vui ra hết, phải không? Cho nên bây giờ mới lựa cái xấu mình luyện ra ngoài, cái tốt mình giữ lại. Đúng không? Cho nên bây giờ mà tự học Phật pháp rồi, mà tự mới biết được là mình soi ra cái lòng mình, mình nhìn thấu rõ được mình, đó là người dám nhìn dám nhận mình đó. Ta mà thấy mình còn tham sân si cỡ nào, phiền não cố chấp ngạo mạn tự cao ích kỷ ra sao, mình biết rõ ra rồi, phải không? Mà tự mình biết rõ lòng mình hơn hết, vọng còn sanh hay diệt mình tự theo giữ lành hay lẽ tự đương mà do mình thôi à. Mình có trí tuệ nhìn thấu rõ mình hết, chứ ngoài sư quá họ nhìn không nổi đâu, phải không bà tử? Đó, có nhiều khi sư nhìn không nổi như thế này nè, Phật tử đến với sư rồi mô Phật chào sư mới tới, nhưng mà đi qua bảo sư rồi quýt chạy sư thì mất ghét. À, sư có biết không bà tử? Có biết đâu, tại vì sư quá còn vậy, còn chưa có thấu đát đờ đáo được, tại vì còn phàm năng tu mà. Sư chưa phù soi phủng được lòng chủ ức trong tâm lòng Phật tử được, tại vì sư chưa đắc đạo, thì chưa có tha tâm thông, phải không bà tử? Mình sư có tha tâm thông là chết với sư đó. Đó, vừa cậu vô cũng chùa chưa biết cái bụng dạ ra ai ra sao rồi, chỉ nói chơi chơi ngay chóc, phải không bà tử? Thì đó hết hồn hơi díu luôn đó nha. Đó, chứ nó tới nói trời ơi ông sư có thành thông rồi nha. À, như vậy. Nhưng bây giờ bà tử đây sao lưng muốn thấy sư chưa có thấy không? Thua luôn. Bà tử làm bộ cười sư, sư cũng cười lại. Sư có biết mà cái giả dối bà tử không? Thua luôn. À, bây giờ nó như vậy. Bà tử thiệt lòng cái sư biết rõ, phải không bà tử? À, thành ra chính từ chỗ đó cho nên cái dối trá với mình không biết, cái thiệt lòng với mình thì mình biết, mà lại mà chưa biết là rõ hay không nữa. Nhưng thôi ai cười với mình tưởng ngồi thiệt thôi, phải không bà tử? Đó, như vậy. Nhưng khi nào mà mình chứng được là gì? Là thần tha tâm thông rồi, thì mình thấu rõ người khác hết, biết rõ hết trơn, bụng dạ ra sao biết hết, thấy rõ chưa? Nhưng mà quan trọng nhất á là muốn được tha tâm thông với người khác là trước nhất là phải được gì? Phải được là tha tâm thông với chính mình cái đã, chứ là mình đắc được cái tâm của mình là thông suốt cái tâm mình thì mới thông người khác được. Còn giờ có những người họ biết tâm người khác nhưng tâm mình thì họ mù mịt Phật tử, có không? Có, là mấy thầy bói đó, phải không? Mấy thầy tướng đó, mấy người coi này coi kia coi nọ đó Phật tử, Thì ra mình không biết bụng dạ trên, mà bản thân họ họ chưa biết. Thấy không? Đó, thì đó là cái tà kiến của bà tử. Là tà đạo là chỗ đó đó. Có nhiều khi bà tử đến ông thầy đó, người thầy bói, thầy tu thì không biết ở đâu, ở non, ở núi hay là ở chùa nào đó, vừa bước vô thấy mặt rồi nói rõ một một cái tâm mình rồi. Nói chuyện gia đình mà vợ chồng con cái thì sao, nói rằng rắc luôn, không chập chỗ nào chứ mà tử. Trời ơi, thầy đắc đạo rồi. Ai ngờ là gì? Là ông biết xoay bụng mình thôi, nhưng mà cái lòng ổng vẫn còn gì? Còn sân si còn nguyên. À, còn phiền não còn còn nguyên. Đó, tại vì ổng tu luyện mà ổng được cái nhìn đó, ổng biết. À, là ổng luyện cách nào đó mà ai mắc cho ổng biết là biết rõ bụng mình hết. Đó là luyện pháp tà. Người thấu miên nè, người luyện là thiên linh cái nè, à, người là luyện bùa ngải nè, tưởng không là không biết rõ bụng mình hết trơn à. Mình đến mình tưởng ông đã đắc đạo thiệt, ai ngờ ông tu tà. Tự ra chưa? Đó, như thế. Mà thật sự cái người mà chân tu không bao giờ nói chuyện đó bao giờ. À, nó như vậy, thấy rõ chưa? Nó như vậy. Nhưng mà khi nói ra rồi á, thì bà tại thấy đúng quá, cúng cây vàng, không có từ chối không? Từ chối không? Không từ chối và nhận liền. Bà thấy chưa? Bà thấy là nói mà không từ chối mà nhận liền là biết ông thầy tu này là đắc đạo hay chưa rồi đó. Phải bà thấy có như vậy. Còn bây giờ mà đưa vô ta một cây vàng hay là một chỉ vàng hay là 50 cây chi nữa, ta từ chối liền, ta không bao giờ nhận. Đấy chưa? Đó, tại vì tứ đại gia không. Và nhà sư xuất gia là tứ đại gia không. Và đây là thấy rõ biết rõ. Nó mà tự mắt tự biết để mà ráng cố gắng mà lo tu. À, mà giải thoát cái nhục khổ. Chứ thầy không có cần tiền, thầy không có chấp nhận cái đề này. Thầy ông thầy tu đó tương đối mà chấp nhận là gì? Là tốt đó, không? Thầy thấy đáng khen không? Đáng khen. Nhưng mà thấy vàng con mắt nó chớp 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 rồi. Và bây giờ làm bộ nói cái ông là bộ từ chối mà bỏ túi liền, con mắt đầu mắt ông trận lên rồi. Làm bộ nó từ chối nó bỏ túi liền tức thiệt chứ. Và nay bỏ túi luôn cho rồi. Thấy chưa? Ta cho vui thôi. Như vậy thì qua cái bài kệ thứ nhất cho chúng ta thấy tôn như vậy là không đạt. Là không đạt, hiểu rõ chưa? Tại còn chất chứa nhiều cái sai. Có bài kệ thứ hai: nhờ đức tin vượt sâu thoát khỏi. Nhờ đức tin vượt sâu thoát khỏi. Vậy thì qua bài kệ thứ hai này nói lên là vấn đề mà tự cần lưu ý là nhờ đức tin. Nhờ đức tin là tin gì? Tin Phật, tin mình, phải không? Tin Phật và tin mình. Tin Phật, tin Bồ Tát, tin mình. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin mình. Đây nói chung là tin Tam Bảo. Người Phật tử chúng ta, người xuất gia lẫn tại gia mà không tin Tam Bảo thì còn là Phật tử xuất gia tại gia không? Không rồi Phật tử, tự mình đánh mắt cái gì? Cái ba ngôn quý báo này rồi. Từ từ Phật tử từng nghe với thầy với cô từng nói đó: Phật Pháp Tăng ngôi nhà tế độ, để thế gian làm chỗ giữa nước. Những ai phỉ báng khinh thường ấy là cắt đứt con đường vãng sanh. Phải không? Phật Pháp Tăng là vậy, là ba ngôi quý báu, ba chỗ nương dựa. Một là nương dựa để bình an, hai là nương dựa để phát huy trí tuệ, để thân hành tu tập, được chỉ dạy, được nhắc nhở để tu và giải thoát. Đó là Pháp và Tăng. Phải thấy chưa? Đó như vậy. Thì nơi đây Phật thì đã nhập niết bàn rồi, phải không? Nhưng mình vẫn kính ngưỡng, quy ngưỡng đến Phật, vì Phật là bậc đại giải thoát, đại trí tuệ, đại từ bi, đại phúc đức. Đó như vậy. Rồi Tăng là ai? Là đệ tử Phật, thay Phật ở đời giáo hóa chúng sinh. Tại vì chúng ta muốn hiểu được Pháp Phật là phải nhờ Tăng chỉ dạy cách tu. Sống đúng là Phật dạy, phải không ạ? À, như vậy. Vậy thì cái Pháp chúng ta phải nương dựa để mà phát huy trí tuệ của mình. Đó là kinh, Tăng là trí tuệ của Phật, được bây giờ gọi là trùng tiên thuộc lại bởi A Nan và ghi vào trong sách vở. Đây gọi là kinh, tức là Pháp của Phật, là trí tuệ của Phật. Nhưng mà Pháp không có nói ra vấn đề gì cả, không dạy chúng ta cái gì, tại vì đó là vô tri. Phải mà thấy, phải không? Bất động. Mà tự thấy có cuốn kinh nào nói chuyện không? Có, không có. Mình đọc ra mới biết thôi, chứ mà không có cuốn kinh nào mà nói chuyện mình nghe đâu. Phải không? Mà tự dở tới đâu đọc tới đó. Thì lời kinh nó xuyên qua cái sự thấy đọc của chúng ta mà phát ra cam thanh ý nghĩa của Phật nói, xuyên qua sự tụng niệm đọc của chúng ta. Nhưng mà mình đọc mà không hiểu như không thôi, phải mà thấy. À, nhưng mà muốn hiểu được là nhờ gì? Nhờ thầy chỉ dạy. Đó là người xuất gia đệ tử Phật, là tổ, là thầy của chúng ta, là sư trưởng của chúng ta. Vậy thì ba vấn đề này là cái pháp nương dựa để chúng ta phát huy hiểu biết và thân hành tu đúng để giải thoát. Đó là Phật Pháp Tăng, phải không? Ngôi nhà tế độ cho chúng ta thoát khỏi cái mê, thoát khỏi các khổ, mình dựa vào những cái là giác ngộ này thực hành tu để hiện tại an ổn và tương lai đưa chúng ta đến bờ giải thoát đó. Như vậy vậy thì người Phật tử chúng ta phải có đức tin, mà tin thật sâu, tin thật chắc, tin thật bền, tin thật vững, tin không có lung lay, nghe rõ không? Tin như vậy mới đúng là Phật tử có niềm tin như Tam Bảo. Còn nếu mà bữa nay tin mà mai không tin là lung lay rồi. Vậy đó nha, bữa nay tin mai tin mà mốt là sao? Nó siêu qua ngã khác. Như vậy thì là còn là niềm tin kiên cố không? Không rồi, thấy chưa? Có như vậy, cho nên là hôm nay sư nói như vậy đó nha. Nghe thì đã lỗ ta thì gật đầu lia lịa. Nhưng mà gần tới gần Tết cái đòi Phật tử sao? Đi coi xăm liền đó, đi coi sao liền đó, đi bói toán liền đó, coi năm tới ra sao. Bạn có thấy đó nhá. Đó, Phật tử bị lừa, bị gạt, Phật tử tự đầu độc mình bằng cái tà kiến mê tín bỏ không được. Thấy không? Còn người ta thấy sư cứ đi coi không? Sư nói thiệt, tới hồi xuất gia tới giờ sư chưa coi là bói toán kỳ nào mà không ai bói toán sư ra được hết. Mấy em bói toán là lật bằng tay sư rồi mới bắt đầu luôn, không dám coi thầy. Phải không? Nhưng mà thầy khác thì coi được, mà tới bàn tay sư là ông bắt đầu thầy thì coi không được, thua luôn. Mình muốn cho ông coi mình ra sao cũng coi không được. Rồi tới ông nói như vậy, tại vì mình không quan niệm tà, ta coi mình không được. Mà tử mà quan niệm tà mà vô đầu đấy là đưa bàn tay ta thấy như rõ ràng. Nè, thấy cuộc đời mình ra sao, thấy cái gì ta thấy hết. Còn mình mà không tin, không có tà kiến, mà không có mê tín rồi á, mình chỉ tin đâu Phật và tin tu mà thôi, đúng theo Phật dạy thôi. Thì như vậy thì thầy bói nhìn bàn tay mình, họ lắc đầu, họ coi không được. Không được, có thể. Mà những cái mà tà kiến ngoại đạo đó không xâm nhập vào mình được. Tại vì mình không có tâm tà. Một là chúng ta là có tâm tà. Hai là mình không có tin tưởng Phật pháp, mà mình còn trống rỗng à. Mình giống như đứa trẻ bơ vơ mà lạc loại giữa đường đi, không có nhà, không có cửa, thôi ai kêu vô, mình muốn chết, phải không? Đúng không Phật tử? Hay là mình là bị cha mẹ đuổi đi cực khổ, ra ngoài bơ vơ chỗ ở, đó gặp chỗ nào mình lại bộ vuốt ve người ta để có chỗ nương tựa ở, phải không? Có như hay là mình là người không có cha không có mẹ để đỡ đần, mình là bị người ta áp bức đưa mình vào trong cái nhà nào đó để bắt mình ở đợ, hay là bắt mình làm cái việc gì nô lệ, phải không? Phải chấp nhận thôi, phải không thế? Còn mình có nhà có cha có mẹ đàng hoàng, có bản lãnh đàng hoàng thì đi đâu gì đó đàng hoàng, có đi vô nhà ai vũ khỉ mình được không? Không, thấy rõ chưa? Như vậy là Phật tử có niềm tin kiên cố thì không có tà ma ngoại đạo nào mà lai chuyển mình được. Nhưng mình mà lại chút xíu rồi là chúng ta dính vào lưới ma liền, thấy không? Đó, cho nên phải có bản lãnh mới được. Ở đây tôi nói về Phật tử nhìn lại mình đi, bản lãnh mình đâu biết rồi đó. Thấy chưa? Có bản lãnh hay không? Có không? Có không? Có phải không? Ít quá. Tiếng đầu không có chứ sao, nhờ chứ nó mạnh quá nó có lên. Nó không có là sao, phải không? Thôi như vậy cho nên mà tự phải ráng chỗ này. Cho nên mình muốn giải thoát phải buông bỏ nó đi. Mà tới đường liên tiếp, sao đừng thấy mà nó là ổn. Ổn sao được mà ổn? Trời ơi, bỏ là 20-30 ngàn mà lấy vô 2-3 hộp sòn mà đi ổn cái gì hả gì? Người ta thấy hộp sòn lấp lấy trước kìa, 2-3 miếng vàng nó nhảy lung tung kìa. Phải mà tiếng có mấy chục ngàn đây à, phải không? Mà bởi vì mấy chục ngàn giấy nó bự, phải không nữa? Mình tính toán vậy đó, giấy này bự rồi, còn là mấy cái miếng vàng nó chút xíu, phải không nữa? Còn mấy viên kim cương nó còn nhỏ nữa, thôi mình lấy miếng giấy bạc bự sướng hơn, đúng không? Đúng không? Đúng. Tại sao? Tại vì đó là tâm con nít, phải không? Tâm con nít thấy nó như vậy đó, thấy cái gì bự nó khoái cho nó cái giá trị gì hết, phải không? Còn khá thì lùm vàng nó không lấy hột sòn, nó lấy hột sòn chấm đá quá, phải không? Thì nó không biết giá trị hột sòn ra sao. À, coi như mà tử người lớn rồi, mình nhìn hột sòn mà thấy chớp mắt, nó chớp mình chớp theo. Tại sao mình không thèm nhìn vàng mà không nhìn tiền nữa, mà nhìn gì? Nhìn hột sòn. Mình nhanh lại mình chớp hột sòn trước. À, ôm được hột sòn rồi á, nó bằng cả gì? Là mấy chục miếng vàng, phải không tử? Bằng cả đống tiền giấy kia. Vậy thì ai hơn ai kém? Người chụp hột sòn là người đó biết hơn, phải không thầy? Có bản lãnh hơn, phải không? Mình là người tu Phật là như là người chụp hột sòn rồi, đang nắm hột sòn trong tay á, người ta lấy vàng người ta gạt cái đưa sòn sòn cho người ta, lấy vàng thấy mình quê không? Quê không mà tử? Có thấy quê không? Phải không? Tại mà thấy bự khoái thôi. Đó là cái sai của chúng ta. Cho nên chúng ta là thiếu mất đức tin. Nhờ đức tin vượt sâu thoát khỏi, vượt sâu về Phật tử, tức là rơi vào cái tà kiến mê tín, những cái là dị đoan, những cái ác kiến, đó là vượt sâu. Người tu xuất gia, người tu tại gia Phật tử mà bị rơi vào những cái này là mình đang đúng vào vực sâu, đang vào vực sâu đó ha. Nhưng mà nhờ chúng ta củng cố niềm tin, nhờ chúng ta an trụ trong chánh pháp, cho nên từ đó là dọt ra khỏi vực sâu. Và tự thấy người rơi vào vực sâu là thấy là thấy chết như chơi rồi, vợ chết vợ sống rồi, chuẩn bị để chết phải bà tử. Nhưng mà chúng ta là vừa bắt đầu vào vực sâu, nhưng rồi bây giờ mình được người ta cứu ra, mừng không? Mừng đó. Như vậy có dây thừng từ trên đưa xuống, có cái thang từ trên đưa xuống, kêu lên lên mau, lên mau đi, chậm một chút là coi chừng rắn ăn thịt đó, hay là cọp ăn thịt đó, nó chạy tới rồi kìa. Mừng quá ta đeo lên dây cho lên luôn, và leo thang lên luôn. Thì con cọp chứ nó gầm nó hét, rắn nó khè khè nó ăn thịt mà không được tới con tự vậy mà thoát nạn. Mừng không bà tử, đổ con hột luôn phải không? Nhưng mà lên được đỉnh núi rồi là an toàn đó, là nhờ chúng ta có đức tin, nhờ có trí tuệ mới vượt qua cái khó khăn này đó. Không thôi thì chúng ta vẫn còn trong vực vực sâu, mà vực sâu đó là gì? Là hầm hổ luân luân hầu sanh tử và đau khổ, phải không? Bây giờ đang ở vực sâu nè, phải không? Tất cả con người chúng ta là đang ở vực sâu, vực sâu của luân luân hầu, phải không? Đó, vậy thì chúng nhờ có chánh pháp, nhờ có chánh kiến an trụ vào đây mà chúng ta thoát khỏi cái vực sâu này, phải mà tử? Đang ở trong vực sâu con người nhưng mà lại an ổn trong cái vực sâu con người, phải không? À, mình có sự bảo vệ kỹ lưỡng, chúng ta không sợ gì rắn độc, không sợ là hổ lang ác ác thú, phải không? Bình an là nhờ mình an trụ trong chánh pháp, nhờ giới, nhờ định, nhờ huệ, nó bảo vệ cái thân cuộc sống của chúng ta được bình an đó. Như vậy giờ từ từ chúng ta sẽ ra khỏi vực sâu này và lên đến đỉnh cao núi an toàn, thông dong và tự tại. Nhờ đức tin vực sâu thoát khỏi, hạnh siêng năng giải khổ đến bờ. À, vậy thì có đức tin rồi nè, bây giờ sao mà tỉnh? Leo lên dây không? Leo lên thang không? Leo lên, phải mà tỉnh? Có người kêu, có người thòng dây xuống cứu mà không lên thì tới số rồi, phải không? Đó, như vậy chúng ta leo lên thang liền và nắm dây đu lên liền. Chẳng những mình đu lên mà có người kéo tiếp nữa, là mau thoát khỏi không? Mau thoát khỏi, thấy chưa? Đó, như vậy cho nên hôm nay mình đã trở trong vòng luân hồi sanh tử này, có người thòng dây xuống để kéo mình lên và kêu mình hãy bò lên đi, nắm chặt, đi từng bước một, đừng ngó xuống mà hãy ngó lên. Đó, chúng ta mừng không? Mừng, cho nên chúng ta không còn sợ nữa. Ngó xuống chi cho mắc sợ, phải không? Cứ ngó lên mà thấy tràn niềm hy vọng và bảo đảm an toàn, mình cứ chững chạc từng bước đất thang mà leo lên, từng cái sự đu dây cố gắng bằng sức năng của mình mà trên có người kéo tiếp nữa, mình bước một bước mà trên ta kéo một vậy, một cái sải tay, phải không? Như vậy thì một thành hai thành ba, mau tới không? Mau tới vô cùng. Đó là gì? Là đang tu đó. Nhưng mà tự đang tu niệm Phật là phải nhờ đức tin tu mới được, mà không đức tin mình tu niệm Phật được không? Không bao giờ. Cho nên có người tu niệm Phật mà niềm tin không trọn vẹn, không trọn vẹn. Cho nên chính từ chỗ đó chúng ta khó mà thoát khỏi nó vào tin. Cho nên sư nói chỗ này nó hoài, nó mãi hoài là chúng ta phải vừa ôm dây ôm cho chặt, leo thang là leo thang cho chính xác. Chứ mà lấy thang thấy dây hai sợ hai bên, vừa mà nhảy qua thang mà vừa đu qua dây, đu qua đu lại rốt cuộc hầu rớt cái ạt xuống luôn. Phải qua tới là tham lam, tù tham lam để mà ghét, phải qua tới đúng không? Đó, như vậy đó. Nhưng mà ở đây bà tử mà có giác ngộ mà sư nói là nghe là cười là vui, là cảm thấy là rất là mừng. Nhưng mà bà tử mà không có giác ngộ đó, nó trời tu cái nào cũng tu sao, sư nói quá. Tại bà tử nói như vậy đó thì cái nào tu cũng được, nhưng mà tu để giải thoát chắc ăn nó khác, mà tu cái kiểu mà để có phước chơi nó khác. Rồi chứ nó như vậy đó, nó khác nhau. Nó như bà tử mà trồng đủ thứ á, xạ đầy ruộng đủ thứ là lúa đó chứ. Tại lúa 2 mùa, 3 mùa, 4 mùa gì mà xả đại vô đi, hãy có lên có lúa ăn được rồi. Ai nhẹ lên tùm lum hết trơn, chừng cắt không biết sao cắt nữa, tưởng đó không, mà lửa từng cổng là chết luôn, phải không tử? Chừng đó mình trách mình là tại sao đó mà lửa ổng mà già xả không đúng ngày đúng tháng, có khu đàng hoàng rồi đẳng mà chúng ta cắt cho nó dễ, hay mình xả một thứ một không đi, mình gom cho nó mau, phải không tử? Mà lúa cao sản ăn cho nó ngon, ai ngờ đâu mà giải tùm lum trong hết trơn. Thứ 2 tháng, thứ 3 tháng, thứ thì giá trị cao, thứ giá trị không cao, nó lên lót so hết trơn. Mà cỏ tùm lum không mầm nữa chứ. Như vậy thì thấy khổ rồi tự. Tự mình đài mình thôi, thấy không? Còn bây giờ mình chuyên một thứ, chuyên canh một thứ một thôi, thì thấy dễ không? Rất là dễ, phải không? À, người tu như vậy đó. Nếu mà tự chuyên canh là mà tự làm giàu rất là mau, mà là khỏe. Và nếu mà tự không chuyên canh mà tự làm giàu khó lắm. Thế mà kiếm ăn càng khó hơn nữa, đừng nói tới mà làm giàu. Thấy chưa? Cho nên tất cả người nào muốn đắc đạo là phải chuyên tu mới đắc. mà không chuyên tu dứt khoát không đắc. Lại nên nhớ nha, câu này mà tự nhớ làm lòng giùm sư đi. Đang chuyên tu mới đắc, không chuyên tu dứt khoát không đắc. Đó, tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta không chuyên một pháp tu thì phiền não không có cô động được. Phiền não không cô động được thì chúng ta khó mà định được. Mà khó định được thì không sanh trí tuệ, mà không sanh trí tuệ thì không chặt đứt vô minh, thì làm sao tánh Phật hiện ra được đây? Thấy chưa? Nó rõ ràng như vậy. Tại vì cái tu chúng ta còn ẩn tàng trong cái câu thứ nhất mà chúng ta đã học bài thứ nhất là tu không đạt gì toan tính xấu, phải không? Tham lam, phải không? Đây là tu tham đó. Tu tham là tốt hay xấu? Thấy thì tốt thiệt, nhưng mà xấu quá, phải không? Tự xấu đối với người tu, đối với người chân tu là chúng ta xấu. Tại vì chúng ta tu tham lam, tu nhiều thứ quá, học thứ nào ra thứ nào hết, phải không? Tự đó, thấy rõ ràng chưa? Là như vậy. Nhờ đức tin vượt sâu thoát khỏi, là tin tam bảo, tu đúng pháp và xa lìa phiền não, hạnh siêng năng giải khổ đến bờ. Hạnh siêng năng là gì? Là tinh tấn, siêng tu không lười mỏi. Vậy thì chuyên tu mà phải tinh tấn. Sao phải chuyên tu mà không tinh tấn nha? Tại vì mỗi bước chân đi của chúng ta là có thể đi đến đâu, phải mà thế. Nếu bước chân sai cái đường thì nó đến chỗ là không tốt, phải mà thế. Đó, như vậy cho nên phải tỉnh giác bước chân đi, coi cái giò mình đang bỏ đi hướng nào. Phải không? Nếu bỏ trạch hướng là phải dựng nó lại. Ta còn không mà theo bước nó đi hoài á, cứ nhắm mắt trời nó bước đâu tôi theo đó. Vậy là mình là người gì? Mình là người gì mà bước chân đâu theo đó? Ai nói đúng thì cho 10 điểm. Là người gì? Hả? Trời ơi, nói câu này đừng có giận. Người mù. Người mù. Thấy mở thể mù có thấy đường không? Không. À, mà làm phách đồ điên mình nè. Thấy ra là vậy, bước chân đâu theo đó. Bởi vì người mù có tin tưởng bước chân mình, phải mà nữa. Vậy đi hồi lọt, trời ơi sao tôi xuống mưa rồi, trời ơi sao vô gốc cây rồi, trời ơi sao vô sức rộng rồi, tại sao vậy? Tại vì con mắt mình không thấy đường, phải mà nữa. Cho nên bước chân đâu mình tin cái bước chân mình. Mình bước chân mình nó có con mắt không? Không, thì đó là sai. Đó, còn bây giờ chúng ta đi mà tin con mắt của mình. Con mắt mình dẫn lộ bước chân, bước chân đi. Chứ phải bước chân mà dẫn lộ con mắt mù. Nghe rõ chưa? À, có câu chuyện như thế này. Có ông mù kia, ông đi chơi nhà bạn lúc tối trời không có gì. Thấy không? Thì khi về là tối thui đường rồi. Thì bây giờ người bạn nói nè, tôi cho anh cái này nè, anh cầm cái đèn đi, anh đi về chắc ăn. Trời ơi, đưa cái đèn tôi chi vậy? Tôi đã mù từ xưa nay biết sao. Tôi có đèn ẩm đèn cũng vậy thôi à. Nó không phải. Biết rằng cái mù hình xưa nay, nhưng mà giờ cái đèn này ta thấy ta tránh anh, chứ người ta đụng anh chết sao? Ừ, phải phải ha. Rồi ông cầm cái đèn đi vào tử. Ông đi vào hầu gió thổi tới tắt hồi nào mấy. Ông có cầm đèn ông quơ quơ đi hoài nè. Đi rồi ta đi tới đụng cái râm té đó. Mồ thổ cha mày. Còn thấy tao sao mày đụng tao té vậy mày? Tao nói dạ đâu có thấy đâu, đâu tao thui mà. Trời cái đèn ta đi mà tấu chỗ nào? Phải không? Nói đèn ông tắt rồi ông trời ơi. Tao thấy rõ chưa? Nói như mà thành ra hỏi tại sao ta đụng mình? Tại vì mình trí huệ mình mất rồi. Phải nhớ nói như vậy. Mình cự lộn cự lão với nhau là do đâu vậy tử? Là hai người đều mất trí huệ hết rồi. Phải không tử? Mình đấu tranh hơn thua với nhau là tạo ra cái gì? Tại vì mất trí huệ rồi. Mà hai người có trí huệ nhau rồi là mà tử là sao? Thôi buồn xả có cự nhau không? Phật tử mà có trí huệ có bao giờ mà giận sư phụ không? Không. Mà cái giận sư phụ là không có trí huệ rồi. Nói vậy bố không ai dám giận sư quá thôi chứ. Phải không? Đó là như vậy. Cho nên nơi đây là hạnh siêng năng giải khổ đến bờ. Nhờ tinh tấn tu tập liên tục nhưng mà dần dần cái tâm mình an tịnh. An tịnh là đến bờ bên kia, phải không tử? Bờ bên kia giống như mà tự lội đó. Mình lội mà thấy rõ đường đi bước vô, cái bờ đang lội vô. Thì là lội lội nếu tới bờ không? Tới bờ. Mà nếu tới bờ rồi á là hết khổ chưa? Hết chết chìm chưa? Hết lo rồi, vô bờ là an toàn rồi, phải không? Thế như vậy mà tới đi mãi đi hoài tới chùa Phước Linh không? Trời ơi, tôi dưỡng nhân từ sáng mà từ Hồng Ngự mà về đây đó, đi miết đường rồi cũng tới kịp giờ tu, phải không? Nếu mà gặp ở mà cao đẳng có mà hậu trợ ghé vô đó là tiêu đời rồi. Thế nó như vậy, thì ra thẳng đường về đây luôn cho tới kịp giờ tu. Rồi chuẩn bị mơ lên nhập thất cái đó. Đó cô dưỡng nhân ở sao vô Quảng Bảo đó. À, thằng kiểu bên đây vô sư không cho, vô bất tử không cho hay trước ai mà dọn dọn phòng cho kịp. Phải không? Tấu hù rồi. À thôi để cho tu bữa nay đi, là mời hả lên nhập thân. Nói như vậy. Nhẫn tâm giữ ý đợi chờ là câu tiếp theo của bài kệ thứ hai. À, nhẫn tâm giữ ý đợi chờ. Nhẫn tâm là gì? Là an tâm hành pháp không nhàm chán. Thế chưa? À, mình phải cố gắng nhẫn nại, cố gắng là phấn đấu. ở trong pháp hành tu của chúng ta tại sao nó nhẫn tâm đợi chờ Phật tử? Tại vì Phật tử tu niệm Phật đây đó làm gì? Chờ để được nhất tâm, phải không? Phật tử niệm Phật đây làm gì? Để chờ làm chuông Phật rước, phải không? Mà đây đến đó còn xa hay là gần? Xa lắc xa lơ. Tại sao nó xa lắc xa lơ? Tại vì từ đây tới chết rồi, biết chừng nào chết đây, phải không? Vậy thì có thể chúng ta sống 10 năm nữa, 20 năm nữa, mà trẻ thì sống 30-40 năm nữa. Vậy thì Phật tử trẻ chờ đợi nổi không? Mấy đứa tử trẻ nè, còn sống 40 năm nữa đó, chờ nổi không? Nổi. Nếu nổi thì phải ráng làm sao? Ráng niệm Phật, đừng có buồn chán, phải không? Đừng có buồn chán, thẳng đường mà đi. Tại vì mình mới khởi hành, khởi hành đi thôi, cho nên đường đi còn xa. Còn ta đi đã từ lâu rồi thì đường đi nó gần tới rồi, tỷ rõ chứ? Đó, như vậy đó. Thành ra do đó rồi là cái vấn đề tu của người Phật tử chúng ta là gì? Là phải ráng nhẫn tâm. Nhẫn là cái tâm mình nhẫn chịu, an phận nhẫn chịu, chờ đợi, phải không? Trong cái nhẫn chịu đây là gì? Là mọi cái khó khăn chướng duyên đến chúng ta cũng phải nhẫn chịu, đừng có vậy để bị dao động, phải không? Là chi phối, là mất đi cái sự chịu đựng bằng là sự nhẫn nại niệm Phật của chúng ta. Là pháp môn tu phải bền chí, phải vững tâm và phải giữ gìn bảo lượng, bảo quản kỹ lưỡng, đừng cho nó thoát, đừng cho nó bị lệch đi, cho đừng cho nó bị mất đi, tức là mất đi niềm tin, là bỏ pháp đó. Là nhẫn tâm giữ ý, là cái tâm chúng ta lúc nào phải giữ cái tâm niệm Phật chúng ta không bao giờ giờ mất, và cái niềm tin chúng ta nơi Phật cũng không bao giờ dơi cạn. Lòng ham muốn của chúng ta tương lai được Phật rước về cực lạc để mau thành Phật không bao giờ mất niềm tin ở trong lòng của chúng ta, là cái ý này phải giữ cho kỹ. Tính nguyện chúng ta luôn luôn phải giữ kỹ trong lòng chúng ta, đừng để cho nó bị mờ đi, đừng để cho mất đi, hiểu không? Đó, như vậy cho nên gọi là nhẫn tâm giữ ý đợi chờ. Chờ cái gì? Chờ thứ nhất là nhờ cố gắng nhẫn tâm niệm Phật này mà nó thành cái nghiệp thuần hành pháp này, đến cuối cùng chúng ta được định tâm. Và định tâm đưa chúng ta đến vô niệm, và vô niệm đưa chúng ta đến đại là gì? Là thấy tánh Phật của chính mình, là ngộ tánh Phật A Di Đà. Mặc dù mình chưa chết, mình còn 20-30 năm nữa mới chết, nhưng bây giờ mình đã ngộ tánh A Di Đà sớm rồi. Tại nhà chúng ta phấn đấu hết ga, phải không Phật tử? Đi liên tục không biết mệt mỏi. Còn bây giờ trường hợp như chúng ta không đủ sức mà cố gắng được thành công lớn như vậy, thì chúng ta cũng cố gắng đi từ từ, mình đừng có là gì, đừng lên qua đường khác. Rồi cuối cùng rồi thì thời gian 5 tháng chúng ta dẫn đến nơi đến chốn mà thôi. Đó là cuối đời chúng ta sẽ được nhất tâm bất loạn, và chúng ta được ngộ Phật A Di Đà, là gặp Phật A Di Đà, thì chúng ta về cực lạc bên kia. Rồi sớm muộn gì chúng ta cũng là khi hoa nở ra được nghe Phật thuyết pháp, sẽ ngộ được tánh Phật ở bên cực lạc Tây Phương. Hãy mà tử, người có duyên có căn cơ sâu dày thì đắc đạo ngay trong kiếp này đó, để chờ cái duyên hết thọ mạng là chúng ta vãng sanh cực lạc quốc. Còn mà chúng ta mà mới tu kiếp này thôi, hay là quá khứ có tu mà bây giờ tu tiếp nữa mà cái căn cơ mình cũng không có được sâu dày lắm, thì ta ráng giữ niềm tin, nguyện thiết tha không bao giờ lại vậy là nó mờ đi, và vững tâm mà niệm Phật đến giờ chót mà mình là bình thản nhất tâm niệm Phật mà ra đi, thì chúng ta sẽ được đới nghiệp vãng sanh và được tiếp dẫn về cực lạc quốc, phải không? Đó là hạnh siêng năng giải khổ đến bờ, nhẫn tâm giữ ý đợi chờ, là an tâm hành pháp không nhàm chán, và bổn nguyện thiết tha không dơi bớt trong lòng chúng ta. Và cuối cùng thì sao Phật tử? Quang minh hiển pháp mê mờ tan ngay, là câu cuối cùng. Quang minh là ánh sáng nó hiện lên, hiển pháp đó là gì? Nó phát sanh ra, là ánh sáng bên nó phát sanh ra. Quang minh là cái gì? Là tâm sáng của chúng ta, nó sẽ là sáng chói, nó hiện ra, nó phát lên. Đó là gì? Là chúng ta kiến tánh minh tâm và đắc đạo hiển tiền, hay lâm chung chúng ta là tỏ sáng hào quang và hòa với hào quang Phật A Di Đà và trưng vãng Tây Phương siêu thăng tịnh độ giải thoát. Cho nên người mà đạt được cái thế này rồi thì cái mê mờ nó còn không? Mất rồi, phải không Tử? Bây giờ nó tương đối nhất á, là khi mà lâm chung mình được nhất tâm niệm Phật mà thoải mái an tâm niệm Phật như vậy, thì cái vọng niệm vọng nghiệp là những cái nghiệp chướng nó có xen dự vào để nó cản trở chúng ta được không? Không rồi, phải không Tử? Cũng như hôm nay dù mưa gió cỡ nào Phật tử cũng cố gắng đến chùa Phước Linh mà tu, ngày hôm nay là Phật tử thắng hay thua? Thắng. Tao già phải ráng đi từ từ, không có tiền thì đi bộ, có tiền thì đi xe, không có tiền thì đi bộ, phải không Phật tử? Nếu mà dọc đường có ai cho có gian thì mình có lộ bộ, miễn làm sao mà tới giờ đúng giờ mình tu lạ, mình mừng rồi, phải không? Là bước vô chùa được là mà không bị mưa, không bị nắng, mà chúng ta còn khỏe re là chúng ta thắng rồi, phải không? Đó, như vậy, vậy thì chúng ta thành công. Như vậy thì người tu cũng tâm như vậy, ráng cố gắng phấn đấu với thời gian, với sức năng của mình, với tuổi thọ của mình, vượt qua nghiệp lực chướng duyên trong cuộc đời, mà chúng ta an tâm tự tại niệm Phật, và cuối đời chúng ta được thoải mái tự tại niệm Phật, và từ đó chúng ta sẽ thành công. Đó là cứu cánh được A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc Quốc. Vậy thì cuộc đời tu chúng ta được kết quả đó là thành tựu, phải không? Vậy thì quang minh hiển phát mê mờ tan ngay, nghĩa là định tâm trí sáng tỏ ngộ, bản tâm giải thoát hiện thiện tì, thấy không? Đó là kết quả lớn nhất. Còn không thì làm chung ta được nhất tâm niệm Phật vãng sanh Cực Lạc Quốc. Đó là ý nghĩa của hai bài kệ Phật hôm nay, đó là tu đạt và tu không đạt, phải không? Thì kết luận trong bài hôm nay chỉ tóm lại bằng hai vấn đề mà thôi. Một, tu không đạt có nghĩa là vì còn mê chấp sai, chưa dám buông xả nên mãi mãi bị khổ, nghe rõ không? Tu không đạt là thế đó, đơn giản thế thôi. Ngày nào Phật tử còn là mê chấp sai, mê chấp sai là những cái gì xin nói bây giờ là sai, nó tà kiến mê tín, những cái gì mà chúng ta thấy là đó là phiền não, nó không đúng chánh pháp Phật, không làm cho tâm mạng ổn, mình cố chấp giữ mãi, đó là sai, hiểu không? Đó, như vậy vậy thì mình không dám buông thì tương lai mình vẫn là bị sanh tử luân hồi và khổ đau. Bằng chứng hiện tại mình đâu có vui đâu, phải không Phật tử? Mình tu mà còn những cố chấp như vậy, còn những phiền não như vậy, còn những cái tật chướng như vậy, thì hỏi hỏi mình có ăn không? Không ăn rồi. Mà tâm hiện tại không ăn thì lâm chung sao ăn được, phải không? Tâm hiện tại còn đang cố chấp, còn đang buộc ràng, còn đang đau khổ, thì lâm chung sao mà tự giải thoát được, phải không? Có như vậy hôm nay mà tự buông hết mới vô chùa được, mà còn dính mắc thì sao đi tới đây, phải không? Đi dọc đường mà điện thoại đeo một cái rồi mình nó quả hồn đi về, là mà tự bị gì, bị kéo trở lại. Nhưng mà mình coi điện thoại mình nghe rõ, kệ bà mày ở nhà làm tao đi tu. À, vậy thì bà tự bỏ điện thoại vô đi tu một cái một luôn, vô tới chùa luôn, là an ổn tới giờ hôm nay, phải không bà tử? Hồi sáng giờ điện thoại vẫn reo, nhưng mà tử không thèm trả lời, hoặc trả lời và cái dứt khoát, hôm nay má đi tu cho suốt ngày luôn con ơi, nhà thờ có quan trai không dám ra khỏi chùa, sư đầy chết. À, vậy thì bà tử thắng hay là thua? Thắng, phải không? Mà có điện thoại reo giờ rồi ở nhà nó, má ơi con đói bụng quá trời má ơi, heo dịch gà cuốn mà cho ăn hết trơn má ơi này kia nọ, trời thôi mình tu không yên, bỏ đi gì à? Như vậy là gì? Thua, phải không thế? Đó, như vậy. Như vậy đi, tu không đạt là gì? Còn mê chấp sai, chưa dám buông xả nên mãi khổ. Thứ hai, tu đạt là gì? Là vì tỏ ngộ chân lý, là quân tu đúng cách, phiền não đoạn, tâm an tịnh, phát sanh trí tuệ, đoạn dứt vô minh và được giải thoát, phải không? Như vậy thì đó là hai vấn đề mà chúng ta cần phải ghi nhớ, đó là tu đạt là tu không đạt là như thế đó. Đó là bài giảng hôm nay, thì anh Phật tử chúng ta, chúng Phật tử quan hệ với Phật này, gì đó Phật.